Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, hoa sen xanh xòe nở, huyền trang bảo tướng trang nghiêm từ xa phá không bay tới, khí chất thần thánh không thể xâm phạm, phong thái siêu trần thoát tục khiến người ta cảm tưởng có đắc đạo thành Phật giáng lâm. Huyền hòa thượng này còn giả bộ, Nam Cung Ngâm lâm bâm. Tần Nam đồng cảm, nếu không từng thấy y chén thịt chó ngon lành thì chắc tiểu đệ đã bị gạt rồi. Gào, ngoài ra vang lên mấy tiếng hú, từ kim thần long dấy lên khí tím đầy trời, cưỡi tử vận bay tới. Tuy rằng đã biến thành thiên long thân, thế nhưng tập tính của lão du côn vẫn không đổi. Từ xa thấy Huyền Trang đã cười vang.
Huyền Trang đầu trọc, hôm nay ta mời ngươi ăn thịt chó nhá, uống rượu nồng, cầu gái đẹp được không nào?
Ngươi dám! Một tiếng rít vang lên, ngân long dài tỷ lệ kéo tai con rồng du côn.
Gào, buông tay ra, máu buông tay ra. Nếu không ngày nào ta cũng cho lão khôn đức say mềm, luận công đức hay tiểu lượng, lão đều không so được với ta đâu.
Ngươi dám ư? Phụ thân ta cũng là phụ thân của ngươi, phải tôn trọng.
Thần Nam trợn tròn cả mắt. Chuyện này, Tử Kim Thần Long cuối cùng lại cùng với ngân long dài tỷ lệ. Chắc chắn là hiện tại lão bạo quần khôn đức chỉ còn biết trừng mắt bó tay với con rồng du côn mà thôi.
Huyền Trang hòa thượng đứng trên mây tỏ ra bảo tướng trang nghiêm, tít mắt nói với Tử Kim Thần Long.
Ngãi Phật tử bi, thiện tài, thí chủ đã tới rồi.
Ngậu mễ đầu phát, ngoài ra có người đáp lại Phật hiệu, hòa thượng cũng tới rồi. Rồng gầm vượng gáy vàng vọng, một con thiên long màu hoàng kim cùng thất sắc phượng hoàng đuổi theo trên không, chính thị đã long bảo bảo và tiểu phượng hoàng.
À, ha, 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 tiểu đậu đình đã lớn rồi, cũng cần mỹ nữ đây chứ.
Tử Kim Thần Long cười váng cả lên. Long phượng trình tường, Thần Nam bật cười. Long bảo bảo nhanh chóng bay tới, quật đuôi thật mạnh, bình một tiếng hất văng Tử Kim Thần Long. Tuy rằng bây giờ nó đã lớn, tâm trí thành thục, nhưng bản sắc thần côn của Long bảo bảo vẫn như thế, tỏ vẻ ngây thơ.
Thần dạy, con cá trạch nhà ngươi sinh 9 hải tử, không đứa nào giống nhau, cũng khác người luôn đấy.
Phi, Tử Kim Thần Long nổi giận, sinh 9 hải tử khác nhau ư, đừng có trả vẻ thần côn. Nó bất mãn lẩm bẩm, thật sự sinh 9 hải tử cũng tốt, nhưng không cần vội, ta cũng đã chuẩn bị tên cho 9 hải tử rồi. Toàn Nghề, Bá Hạ, Bồ Lao, Lì Vẫn, Trào Phong, Bệ Ngạn, Tủ Ngưu, Phụ, Nhài Xà đều tuyệt diệu cả.
Muốn chết mà, dài tỷ lệ nhéo mạnh.
Ngoài ra, bóng người thấp thoáng, một trung niên nhân râu dài phơ phất, thân ảnh cực kỳ khôi vị bay tới, là người được Nam Cung Ngâm triệu hoán. Thân Nam nhìn hồi lâu mới lên tiếng. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã lâu không gặp.
Đúng rồi, quá lâu không gặp.
Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cảm khái vô vàn, từng cùng với hắn so bì sinh tử, tu vi năm xưa ngang ngửa nhau, hiện giờ tất cả đổi thay, đại địch của y vượt quá xa, gặp lại tất phải cảm khái.
Hai vị có đừng chằm chằm nhìn nhau nữa, đều là nam nhân, không nên ám muội như thế.
Nam Cung Ngâm cười hà hà, hiện tại các vị không nên đánh nhau, mặt đánh cũng không được rồi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hạng thiên là thần già của con gái ta, đều là bằng hữu cả.
Nước trà trong miệng của Thần Nam suýt phun ra, hai kẻ này lại kết thông gia ư, đúng là thế sự vô thường, không thể đoán định.
lại một thân ảnh cao lớn, tóc bạc phơ phơ, da sáng như ngọc bay tới, nhìn Thần Nam hồi lâu rồi mới nói, đời người như mộng, đời người như mộng ư. Thần Nam nhìn đại địch thủa xưa Đông Phương Trường Minh có cảm giác vô cùng đặc thù, cả hai đều là kẻ sống lại sau vạn năm ngủ say. Rồi Tiềm Long và Đại Ma cũng tới, những kẻ cùng thời đại này có những người tưởng ngộ khác nhau trên con đường đời. Trong ký ức của bọn họ còn nhiều người nữa nhưng không thể hiện thế, lục giới tan tành, vô số sinh linh vĩnh viễn chết đi. Uống rượu ngầm thờ, kiếp người mấy nỗi. Trung nhân ở trên mây uống rượu bàn chuyện năm xưa vô cùng thoải mái, gặp gỡ lần này có lẽ thành vĩnh biệt, tâm tình của tất cả đều khác nhau, lần tụ hội này khiến cho lòng ai cũng xoay chuyển. Sau cùng, lão yêu đoàn mộc của Côn Luân huyền giới nằm sửa tới. Trong tứ lão yêu chỉ còn mình lão sống sót. Côn Luân được Cốt Long và Hoàng Hỷ cứu một lần, còn lại triệt để tiêu hủy. Tuyệt thế vưu vật điện đảo chúng sinh, Nam Cung Tiên Nhi đề nghị. Những người cùng thời chúng ta, nam tử đến cả rồi, nữ tử còn thiếu mấy người, chỉ bằng mời hết lại đây. Không lâu sau, Thánh Khiết Tiên Tử Mộng Khả Nhi, tiểu công chúa cổ linh tinh quái, tiền giới vô tình tiền tử, linh thị vũ hình, chiến nữ Lý Nhược Lan, Đồng Phương Phượng Hoàng, còn có Phượng Hoàng huyết mạch, thậm chí cả Đạm Đài Tuyền không cùng thời đại cũng được mời tới đây. Thần Nam bất giờ trầm mặc, có những người không thể xuất hiện, tình linh thánh nữ Khải Sát Lâm, thánh chiến thiền sứ Nạp Đàng Nhược Thủy đều tiêu tan lúc lục giới tàn nát, không biết linh thức của họ còn không, nếu có kiếp sau họ còn xuất hiện trên đời chăng. Cả năm huynh muội Long Nhi cùng tiểu thần hy cũng tới, càng lúc càng đông, cả một con kim dĩ đại bằng lớn như một ngọn núi bay tới, mây khắp trời giấy động, mọc đâu ra con tiểu điều này lại dám đến đây gây loạn. Từ Kiếm Thần Long vô cùng vô lại giơ chén rượu mà quát, dù Côn Sư Bá là đệ tử đây, là Hận Thiên Đề ư? Thần Nam nhận ra nó từng là ký danh đệ tử của hắn, nhưng sau đó tặng cho đại bằng thần vương. Sư phụ! Hận Thiên Đề hóa thành nhân hình quỳ trước mặt của hắn. Đứng dậy đi, sư phụ của ngươi đại bằng thần vương đâu rồi? Có phải... Không, sư phụ không sao, đang cùng Thanh Tiện Cổ Ma ôn chuyện cũ. Không lâu sau, Thanh Tiện Cổ Ma, Phật Tổ, Kim Sĩ đại bằng thần vương đều tới. Địch nhân trước kia tựa hồ quên hết cửu hận, cùng nhau giao đàm thần thiết. Từ trên nguyệt lượng, độc cô tiểu huyền bay xuống, mà nữ này thực sự là họa hại, kêu gào loạn xạ. Hận không thể cho mọi người say hết, không hề cố kỵ vuốt đầu trao cô huyền trang. Tiểu hòa thượng, nghe nói người bái làm môn hạ của lão bất tử, thành sự đệ của mẹ ta chăng? Không, huyền trang chối phát cười xòa, đối diện mà nữ này mà làm vai trên đúng là thọ tình lão hiểm sống lâu, đánh chết y cũng không nhận. Còn những người biết điều đấy, nàng ta quay sang Thần Nam, còn nhớ việc ta phó thác cho người không, bảo ngươi đi tìm Đại Long Đao, người lại trực tiếp sinh nó ra luôn. Mà nữ này thật khiến cho người ta nhức óc, thật lập tức khiến cho Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Thần Nam cực kỳ ngượng ngập. Còn cả con rắn bốn chân khốn kiếp, lúc xưa cũng phó thác cho người nữa cơ mà. Độc Cô Tiểu Huyên cười hi hi nhìn Tử Kim Thần Long. Lão Du Côn đã phục hồi tu vi, lại đột phá hẳn, nhưng lại chuyện cũ, đương nhiên không sợ Độc Cô Tiểu Huyên. Nó là ai cơ chứ? Là tử vong, lão Du Côn nổi danh còn sợ gì mà nữ? Im ngay, lão lòng ta hiện tại sợ gì ngươi? Tiểu mà nữ, từ thời thái cổ ta không chú ý, sau này quên mất chuyện cũ, ngươi liền dày vò lão lòng ta, hiện tại định thanh toán sao? Không phải ngươi nói quên hết chuyện thái cổ rồi sao? Dài tỷ lệ véo mạnh. Ai da, đương nhiên quên, nhưng mà có những việc ấn tượng khắc sâu, như chuyện tiểu mà nữ này dám giết, lúc này, lúc nào cũng nhăng nhẵng theo ta thì vẫn nhớ được đôi chút. Lão Du Côn lên tiếng. Độc Cô Tiểu Huyền đại nộ, nói láo, lão lưu manh. Trong quá khứ luôn tìm cách lấy lòng ta, hiện tại dám nói nằng nói nhít. Sớm biết còn rắn bốn chân do người chuyển thế, lúc người xuất thế ta đã bắt nấu canh uống rồi. Cái gì? Dài tỷ lệ càng vận lực mạnh hơn, khiến cho con rồng Du Côn đau tái cả người, kêu âm cả lên. Đừng nghe mà nữ nói nằng nói quậy, óc của ta có phải óc heo đâu, sao lại dở trò với ả? Là lão dầm trùng chú bá, bảo ta đến giúp. Ai da, đừng có đánh ta nữa. Nhất thời loạn xạ cả lên, anh ấy bật cười. Đừng đánh nữa, lão dầm trùng chú bá đến này. Từ Kim Thần Long rối loạn chân tay chỉ vào Long Bảo Bảo. Ực một tiếng, Long Bảo Bảo đã chén đẫy, bỏ cánh gà nướng trong mồm ra tức giận. Còn đơn người lại nói láo, ta là đại đức đại uy Bảo Bảo Thiên Long. Theo như ta nghe được, người đã nói trong lúc nửa tỉnh nửa mê rằng ngươi có hai thần phận. Tư Phong và lão Dầm Trùng Chu Bá cũng chỉ là con cá trạch người hiện tại thôi. Tử Kim Thần Long mắng váng cả lên, quay người bỏ chạy. Hỗn loạn một hồi khiến thương cảm của tất cả giảm hẳn. Sau cùng mà nữ độc cô Tiểu Huyên đến cạnh Long Nhi mà nói, năm xưa Thiên Long Hoàng rời rụng, một phần thân thể bị người ta ngưng luyện thành thần minh. Đại Long Đao rơi vào tay phụ thân ta, nên ta nghĩ tìm được ngươi là tìm được phụ thân, không ngờ phụ thân luôn ngầm ở cạnh ta. Đoàn quay sang nói với Thần Nam, gặp ngươi lần đầu ta cảm giác được đôi chút khí tức độc cô gia trên mình của ngươi, nên cho rằng ngươi là Thiên Ma đại ca hoặc tiểu đệ độc cô tiểu bại. Nhưng hiện tại ta vẫn không hiểu, phụ thân của ta và ma chủ tựa hồ đều xem trọng ngươi, thật ra lai lịch của ngươi thế nào, không thể là tiểu đệ của ta, bởi ta không cảm giác được khí tức của nó. Ai nấy bây giờ đều say khướt, ngay cả Tác Tác và Huyền Huyền cũng lén uống rượu, mặt đỏ lựng cả lên, liên tục vỗ ngực nói với Tiểu Thần Hy, tiểu cô chờ xem, đợi chúng cháu đánh ngã tiền đạo sẽ tìm cô sau nha. Bịch, bịch, hai tiểu quỷ gục xuống đám mây. Cả Long Vũ Mộng Khả Nhi, Thiên Giới Vũ Hình, Tiểu Công Chúa đều uống say, trở thành túy mỹ nhân. Trình chiến tiền đạo mấy ai sống sót, cơ hội với mỗi người đều vô cùng mong manh. Tần Nam thở dài nhìn những người say ngã, từ biệt hôm nay không biết còn tương kiến nữa không, nhưng dù thế nào cũng hoàn thành tâm nguyện, hy vọng có thể gặp lại. Cho đến tận 10 ngày sau, thần ma đồ khổng lồ chậm chậm xoay chuyển trên tầng không Quang Minh Đại Lục. Toàn bộ đại quân chinh chiến thiền đạo sẵn sàng, những người bước lên thông thiên chỉ lộ từ đây cất bước. Nhân vương xòe hồng hoang kỳ dẫn theo ngũ sắc khô lâu bay vào thần ma đồ đầu tiên. Rồi Hắc Khởi cầm tuyệt vọng ma đao dẫn những thiên thần thần tiên y tụ tập lại bay vào đó. Ngoài ra còn có nhiều người đang liên tục bay tới không ngừng nghỉ. Trên nguyệt lượng chiến ca cao vút, mọi con cháu thần gia phàm đạt đến cảnh giới thần tiên đều bay khỏi nguyệt lượng, được thần gia Não Ma Vương dẫn đầu, thần gia Bát Hồn Lãnh Đạo bay vào thần ma đồ. Sau họa loạn thần đại, những nhân vật tiền bối của thần gia rơi rụng cực nhiều, nhưng thần gia Lão Ma Vương cùng thần gia Bát Hồn phục sinh, thực lực của gia tộc lại tăng lên đỉnh điểm. Nữ tử rời đệ tử biệt, nam tử vẫy tay cầm kiếm ra đi. Thiên bất quá là binh khí trong tay ta, thiên đạo cũng có thể đánh gục được. Thần tổ hóa thành một thanh niên nam tử uy chấn thiên hạ, đứng trước thần ma đồ, nhìn về Quang Minh Đại Lục hét lên, huyết mạch thần gia chúng ta nhất định khiến thiên đạo run rẩy. Thần gia nhân mã tiến vào thần ma đồ, trong vùng sâu thập vạn đại sơn, tử vong tuyệt địa rùng lên âm âm, cả tuyệt cốc bị nhấc lên, mái tóc bạc của thiên cổ ma chủ tung bay, mặt như lạnh điện, thế như núi lở dẫn theo ma sư, tiềm long, đại ma, vô danh thần ma cùng tử vong tuyệt địa bay vào thần ma đồ. Thiên Long gầm vang, yêu tổ cốt long bay lên, nhìn về Long Nhi ngoài xa, trong lòng dấy lên tư vị khó tả, tư chất của y không được như Thiên Long Hoàng nhưng tuyệt không lùi bước. Long Nhi tựa hồ có cảm ứng, phảng phất nhớ lại chuyện cũ, gật đầu với cốt long. Ánh mắt của cốt long ướt mềm quay phắt vào thần ma đồ, đoàn yêu tổ hoàng nghĩ dẫn yêu tộc đại quân hùng hổ theo sau, áp trận cho yêu tộc chính thị là thái thượng yêu tổ Kim Dũng. Qua ngàn năm tiến hóa trên thần giang nguyệt lượng, y đã đột phá, tu vi tiến sang lĩnh vực mới, mình người cánh bướm hào quang vạn đạo, sắc màu quấn quýt, nhìn lại Quang Minh Đại Lục rồi bay vào thần ma đồ. Hai vầng nguyệt lượng trên không phát ra ánh sáng nhu hòa, nhanh chóng bay tới. Cựu đại đệ tử của độc cụ Bại Thiên tụ tập tại một nguyệt lượng, cả nhà của y tập trung tại một nguyệt lượng khác. Họ dùng đại pháp lực đẩy nguyệt lượng bay vào thần ma đồ. Đó là quyết tâm của họ, ta làm ngọc nát, một đi không trở lại. Thần ma đồ là bảo đồ mênh mông, thoáng chốc phóng đại vạn lần để cho hai vầng nguyệt lượng bay qua. Nói đoạn, thân ảnh rợp trời bay lên, thể hiện thành quả cải tạo của Thần Phong Học Viện. Gần đây, họ được bổ sung hữu hiệu từ cường giả linh lực. Những người này là tốt thí, nhưng không thể thiếu được. Hiện thực bao giờ cũng tàn khốc như thế. Vô tận nhân ảnh tiến vào thần ma đồ, Tà Tôn, Tây Thổ Đồ Đằng, Cựu Đầu Tiên Long đều trụ hết oán cửu cũ, cùng hướng về chinh chiến thiền đạo. Rồi cả lục hồn tiên nữ hùng mạnh cũng bay lên. Trong lúc chinh chiến thiền đạo không còn tồn tại đơn độc giữa Mộng Khả Nhi, Long Vũ, Tiểu Công Chúa, mà chỉ còn hợp thể giữa lục hồn. Long Nhi, Không Không, Y Y, Tác Tác, Huyền Huyền theo sau lục hồn tiên nữ. Nhìn Quang Minh Đại Lục hồi lâu, Thần Nam cũng bay lên tiến vào thần ma đồ. Vô tận nhân ảnh cùng bay lên, Quang Minh Đại Lục cơ hồ không còn cả thần tiên nữa. Long đại gia ta bỏ qua dâu bể trong một tiếng cười, để mặc đôi bờ mải miết xuôi. Tử Kim Thần Long bay lên, dài tỷ lệ mặc kệ nó phản đối, kiên quyết vào thần ma đồ. Côn Đức thở dài rồi cùng Kỳ Lân lão hữu bay vào trong. Bọn Đông Vương Trường Minh, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đều cải biến chủ ý, trực tiếp tiến vào thần ma đồ. Nam Cung Ngầm lại than, lão tử cũng đổi ý, dùng chút lực không đáng gì này mà giúp sức vậy. Y vẫy tay từ biệt Thê Nhi, hướng về thần ma đồ trên không. 20 năm nữa, Nam Cung Ngầm phòng lưu tiêu sái tản lại hiện thế. Huynh đi, muội cũng phải đi. Vương Lâm đưa hài tử còn nhỏ cho những hài tử đã thành thân rồi, cùng Nam Cung Tiên Nhi, Nam Cung Ngâm vào thần ma đồ. Ngày hôm đó được hậu thế gọi là Vô Thần Nhật. Trong ngày đó, mọi tiên thần đều rời ra hương, bỏ mặc sinh tử bước lên thông thiên chỉ lộ. Đó là thời khắc bi tráng cực độ, không ai chịu lùi bước. Tiên thần không thể nào sánh được với tiền dài cường giả, biết rằng mình có thể sẽ chết nhưng đều bước đi. Giết! Thông thiên chỉ lộ sau lưng thần ma đồ là vùng đất vô cùng rộng lớn. Đại lục này lơ lửng trên không trung, tiếng hò hét vang trời. Những cường giả vào trước đang đấu với thiên thú đại quân. Thần Nam ngẩng lên nhìn, chỉ thấy đại lục gồm 9 tầng chồng lên nhau, đó là cửu thiên trong truyền thuyết. Đệ nhất trùng thiên rộng lớn vô biên, mặt đất đỏ sậm, hắn tựa hồ ngửi thấy mùi máu tươi của các bậc tiền bối, chính thị do máu của vô số nghịch thiên cường giả để lại. Đối diện với thiên thú đại quân đột nhiên xung kích, mọi tu giả tiến vào thông thiên chỉ lộ đều cuống cuồng luống cuống. Tuy họ hét vang lừng nhưng không ít tiền thần gục ngã, chiến đấu không cần sức. Lùi lại, mà chủ quát vang, thu thập toàn bộ linh lực những người đã chết, đi lên thông thiên chỉ lộ. Một hột sức mạnh cũng quý giá, y cưỡi bãi tướng đài bay lên trên đầu tiên, chặn trước mọi tu giả, mắt xạ ra hai đạo lạnh điện, chỉ hét lên một tiếng, giết, giết thôi. Sát khí xông lên cửu trùng thiên, ma chủ thể hiện siêu tuyệt đại thần thông chân chính. Từ trận chiến thái cổ đến giờ, tu vi của y đã đột phá đến cảnh giới khó lòng tưởng tượng được. 10 vạn thiên thú gầm lên thê thảm cùng cực, huyết quang ngợp trời bùng lên, huyết thủy chảy đỏ lòng nhuộn khắp đại địa. Toàn bộ 10 vạn thiên thú tan nát, ngay cả linh hồn cũng bị đại hủy diệt. Vô tận linh thức lan tràn như biển lớn dậy sóng, tử vong tuyệt địa khác nào tỏa động không đáy, hấp thu toàn bộ linh lực. Mấy chục thiên giai thiên thú, đầu lĩnh vội vàng thoái đuôi, định chạy về đệ trùng nhị thiên như đã muộn. Ma chủ công tham tạo hóa, hai tay vươn ra rợp trời, 30 thiên giai thiên thú gầm lên cuồng loạn nhưng không thể thoát được. Gào, ngào, ngào, huyệt quang chói lói, thiên thú bị ép nát thành tường thịt, tịch diệt lập tức, vô tận linh lực bị tử vong tuyệt địa hấp thu. Đi nào, người của chúng ta đang đợi trên những tầng cao hơn. Ma chủ quát vang, bay lên trên không đầu tiên, nhắm vào đệ nhị trùng thiên. Chúng thần hùng hổ tiến lên đệ nhị trùng thiên, thuận lợi thế này bởi nhóm thần chiến đã mở đường trước. Bọn độc cô bại thiên, ma chủ cũng từ đây trở về, những kẻ đổ sát thật sự đã bị diệt rồi. Đệ nhị trùng thiên vần vụ phiêu diêu, không biết rộng bao nhiêu vạn dặm, cuồng phong mãnh liệt thổi khiến cho vần vụ tan tác, mặt đất rung lên vô vàn cự nhân sông tới như biển động, phảng phất khiến cho thiên địa nứt toác, cả đệ nhị trùng thiên lắc lư cuồng loạn. Mấy ngàn thần tiên xông lên định diệt nhóm cự nhân này, nhưng vô tận thần lực không lay động mảy may, mấy trăm người bị cấm cố trên không rồi bị xé xác. Nhân vương Trải Hồng Hoang Kỳ ra cuốn các thần tiên lại, không được khinh cử vọng động. Đó là một tộc bảo vệ thiên, không phải cự nhân nơi nhân gian. Cự nhân gầm vang, càng lúc càng đông, sau cùng phải đến 7-8 vạn thân thể đều như ngọn núi, nhìn mãi không thể thấy hút tầm mắt. Trong mắt của bọn chúng lấp lánh hào quang, dệt thành một quang võng trùm lên các thần tiên. Không ai dám hoài nghi uy lực của quang võng. Trong lúc nó đi qua, hư không nặng lẽ, tan vỡ rồi biến mất. Không gian trong phiến thiên địa này nhanh chóng cò lại. Mọi thần tiên đều hít một hơi khí lạnh. Cự nhân yếu nhất trong đó cũng mạnh hơn họ, lại không thể thiếu những cự nhân đạt thiên giai cảnh giới. Dao động khủng khiếp lan tràn như thiên hải hồng vũ khiến cho tất cả rung động từ linh hồn đến thể xác. Hồng Hoang Kỳ rung lên phần phật, vật mạnh ra, quang võng khổng lồ có thể diệt không gian liền tàn tành, mọi cự nhân rùng mình. Nhưng dao động lại càng kịch liệt, tất cả cự nhân thấy nhân vương liền bay lên cùng lao vào đối phương. Hủy diệt thôi. Nhân vương đứng lặng trên không trung, khẽ quát lên 2 tiếng, nhân ảnh phiêu giật xuất trần bằng cơ ngọc cốt phòng hòa tuyệt đại, khiến cho mọi thần thiên ngưỡng vọng thân thể thiên ngưỡng vọng nàng đều xảy ra xung đột muốn quỳ dung lễ bái. Ngôn tức là pháp, hành tức là tắc, thiên địa pháp tắc dò tà định, được nhân vương thể hiện lầm ly cực độ, thái thượng huyền công vốn không thể dò được, bởi đó là nhân vương cấm kỵ đại pháp chân chính. Chỉ hai từ nói ra mà tất cả liền phát sinh thật sự, hủy diệt mọi trở ngại. 8-9 vạn cự nhân như tuyết tàn dưới ánh nắng, nhanh chóng tiêu tan, sụp đổ nhanh như bức tường dày trên cát. Tất cả cự nhân đều tịch diệt trong giây lát, chỉ còn lại năng lượng vô tận bị Hồng Hoàng Kỳ hút lấy. Nhân vương, nhân tử này mà lúc này không còn lưu tình, hiển nhiên trường đại chiến tiếp theo còn thảm khốc hơn nhiều. Nàng ta không muốn vì mình mà mềm lòng để lại ẩn hoạn. Giết, giết thôi! Chúng nhân tiến lên đệ tam trùng thiền. Thần Nam đi sau cùng, không lo lắng gì lắm cho những người đi trước, bởi hắn biết khi gặp nhóm thần chiến, chúng nhân sẽ không bị công kích hủy diệt. Hắn ta lơ lửng trên không, nhìn xuống đệ nhất trùng thiên phía dưới. Khí chất toàn thân lập tức biến đổi, thần sắc trói lọa quát lớn. Diệt thôi! Vô tận thần quang trùm xuống, toáng chốc bao gọn đệ nhất trùng thiên, rồi tiếng vang ầm ầm vang lên, đại lục tan vỡ hóa thành cát bụi ngập trời. Trong lòng đất ẩn tàng mấy vạn thiên thú, lần này không thoát được, toàn bộ đều tịch diệt. Vô tận linh thức bị hắn hút tới, nhập vào bản nguyên thế giới. Cứ như vậy, các tù giả phá liền 5 tầng trời, cuối cùng gặp được nhóm nhất đại thiên kiêu thần chiến và tuyệt đại quân vương Sở Tường Ngọc ở đệ ngũ trùng thiên. 4 tầng phía dưới bị thần nam phá tan, không để lọt lưới kẻ nào, rồi quỷ chủ và thủ mộ đạo nhân cũng dự phần hấp thu hết vô tận linh lực. Những tù giả bước lên thông thiên chỉ lộ, cuối cùng đã hợp lại, trận chiến tử vong chân chính bắt đầu, chinh chiến thiên đạo đã gióng lên hồi trống xung trận. Giết, giết thôi! Trên đệ ngũ trùng thiên âm vân dày đặc, sát khí lạnh tanh, trên mặt đất có nhiều hài cốt, trong đó nhiều bộ rất thần dị. Tại một phiến loạn thạch, thần nam phát hiện được mấy chục bộ thiên sứ tàn cốt, tối thiểu đều có từ 14 đôi cánh trở lên, vừa nhìn là biết thuộc nhóm Tây Phương cổ lão thần linh hùng mạnh nhất. Những bộ hài cốt của họ khác hẳn với của thiên sứ hiện tại, gần như trong suốt, phẳng phất do dịch thể ngưng tụ mà thành. Hiển nhiên đó không phải là hài cốt của một thần thoại thời đại mà từ vô tận tuế nguyệt trước lưu lại. Cốt cách tan nát rải rác khắp những bãi loạn thạch, tựa hồ khẽ ngâm lên khúc bi ca, nghịch thiên chỉ lộ. Vô số cường giả rơi rụng dọc cửu trùng thiên. Thần chiến đứng sững giữa bãi loạn thạch, mặt gặp thần nam chỉ lặng lẽ gật đầu. Một quang thần nam ươn ướt, sau cùng hắn cũng gặp phụ thân cùng ông chiến đấu. Long Nhi, Không Không, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác đều tiến tới, vây quanh thần chiến gọi rất thân thiết. Mấy hài tử mồm miệng đều ngọt ngào, nhất là Huyền Huyền và Tác Tác không hề lạ lẫm, tựa hồ không sợ vô hình áp lực của thần chiến, quấn quýt bỏ lên đầu vai của ông, ngồi xuống không hề khách khí. Gặp mẫu thân còn một lần đi, thần nam mở nội thiền địa mang thần nam và mấy hài tử vào đó. Mẫu thân, vừa thấy mẫu thân, hai mắt thần nam không ngăn nổi, nước mắt trào ra, mẫu tử liên tâm, cách xa vô vàn 5 tháng mới được gặp lại. Tiểu nam, thần mẫu không hề thay đổi dung mạo, vẫn bị đệ đoan trang, vừa nhìn thấy hắn cũng nước mắt lưng tròng. Nãi nãi, năm hài tử nhanh chóng chạy tới. Hảo hài tử, ngoan lắm, thần mẫu vuốt ve mặt của mấy hài tử, hiển nhiên phi thường cao hứng và kích động. Thế mẹ của các con đâu? Già cũng lên cửu trùng thiên rồi. Mau mời vào đi, thần mẫu thôi thúc thần nam. Vâng ạ, thần nam hơi dò dự rời khỏi nội thiên địa của thần chiến, cung kính mời lục hồn thiên nữ lại, đoạn hắn bước đến gần thần chiến. Đừng có cả nghĩ, chúng ta đã từng tồn tại, từng chiến đấu, bất kể kết quả thế nào, chúng ta cũng đã tận lực, vậy là đủ rồi. Thần chiến nhìn hắn, còn biết còn không có ý thoái lui. Thần nam gật đầu. Hai người bây giờ lặng lẽ, có những việc không phải giảng giải nhiều, hiện tại đều dựa vào trận chiến sau cùng để giải quyết. Lúc ra khỏi nội thiên địa của thần chiến, hắn ta cảm giác được trên cửu trùng thiên có một cỗ đại lực đang thức tỉnh, như hùng thú có thể phá toái cả thiên vũ, khiến cho ai đấy bị áp bức, run rẩy từ trong linh hồn. Là thiên đạo sao? Y hủy diệt chúng sinh, lấy sức mạnh của lục giới, hiện tại tỉnh rồi sao? Chưa, ma chủ bước tới cũng ngẩng lên nhìn y. Y vẫn đang còn ngủ say, nhưng một phần ý thức liên tục quan sát thiên vũ. Y coi mình như cự miêu lớn bằng ngọn núi để mà chúng ta gặp y như chuột nhát. Mèo vờn chuột sao? Lần đầu tiên thần nam gần thiên đạo như vậy, cảm giác được hủy diệt khí tức. Các thần tiên đều nhìn quanh đệ ngũ trùng thiên, thấy mấy di hài của các tiền bối, lòng ai cũng thê lương bởi họ biết thần tiên không để lại được di hài, triệt để tịch diệt. Đại ca! Hắc Khởi cạnh đó cầm tuyệt vọng ma đao đến trước mặt quân vương Sở Tương Ngọc. Nhị đệ, quân vương Sở Tương Ngọc là người trong nhóm đầu tiên đi lên thông thiên chỉ lộ. Chinh chiến ở đây nhiều năm, những nhân vật đáng sợ trong 5 tầng trời cơ hồ đều bị họ diệt sạch. Hắc Khởi quay lại nhìn Độc Cô Bại Thiên ở cách đó không xa, tức giận mà bảo, bảo y thả bọn Tùng Tán Đức Bố ra được chăng? Quân Vương Sở Tường Ngọc cao ngang ngửa Hắc Khởi, nắm tay nhị đệ lại, không cần nói nhiều, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ như bọn tam đệ, bỏ đi nhục thể. Đại thần Độc Cô Bại Thiên bay đến Nguyệt Lượng quát vang, tiến quần đệ Lục Trùng Thiên. Đạn bay đến đầu tiên, Nhân Vương, Quỳ Chủ, Thời Không Đại Thần, Tinh Không Cổ Chiến Hồn, Thần Chiến, Thần Tổ, Sở Tương Ngọc, toàn bộ cùng bay lên. Thần Nam dẫn theo năm hải tử, sát na sau cũng bay vào đệ Lục Trùng Thiên. Tiếng cười lạnh truyền lại. Trên đệ Lục Trùng Thiên, Hỗn Độn Vương đứng trên không trung lạnh lùng nhìn bọn Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên chú thị vào y, người nóng nảy vậy sao? Ta đang còn tưởng trong lúc tối hậu quan đầu mới được chạm mặt ngươi, lẽ nào hiện tại phải phân sinh tử ư? Ngươi đến rồi nên ta không đợi được nữa, ta ở trên thiên đạo nhớ lại trình chiến năm xưa đã quá coi thường hai cha con nghịch thiên cấp, hiện tại triệt để kết thúc. Độc Cô Bại Thiên bấy giờ cười vang, ngươi muốn chết sao? Không có thiên đạo bảo vệ, bằng mình ngươi chặn được chúng ta sao? Ngươi có dám cùng ta đấu tay đôi không? Kẻ khác không chèn vào chăng? Mục quang của Hỗn Độn Vương lạnh lùng, y tu vi chấn cổ thước kim, độc chiến thiên hạ, gần như không có địch thủ. Hiện tại dùng lời lẽ phỉ báng Độc Cô Bại Thiên nhằm đả kích sĩ khí của chư thần. Ta sẽ đấu với ngươi. Thần Nam lướt ra, hắn ta không sợ Hỗn Độn Vương, nhất là khi hạt giống bản nguyên thế giới của hắn vừa hay khắc chế tam trùng địa ngục thủ của địch thủ. Hỗn Độn Vương thấy hắn, căm hận nghiến răng kèn kẹt, dù y tha pháp lực thông thiên, lại cực lực khắc chế, vẫn luôn muốn phát cuồng, khí tận tâm cơ tế luyện ra thập vương tuyệt đại thành vật bồi bổ cho Thần Nam, thật khiến cho y ta giận đến cực điểm. Diệt người trước đã! Hỗn Độn Vương lướt đến trước mặt trừ thần, tựa hồ không còn sợ họ vây công. Độc Cô Bại Thiên đưa tay chặn Thần Nam, bất tần cẩn người ra tay, như hắn muốn để ta diệt hắn. Đại thần lúc bấy giờ hiện rõ thần sắc trịnh trọng, rảo bước trên hư không. Hỗn Độn Vương, hy vọng ngươi không khiến cho ta thất vọng. Hỗn Độn Vương bây giờ cười vang, xưa nay chưa có ai dám dùng khẩu khí ấy nói với ta, dưới thiên đạo ta là vô địch. Bất quá, y lén nhìn sang Nhân Vương, y biết bất kể bây giờ hay là hiện tại, Nhân Vương đều là kình địch của mình. Đánh một trận là biết ngay ngươi có vô địch hay không. Độc Cô Bại Thiên phát ra vạn trượng thần quang, sử dụng mấy đạo pháp ấn huyền diệu với luân hồi môn ngoài xa, dao động hùng hồn liền dấy lên. Thần bắt đầu lơ lửng trên tầng không quang minh đại lục, nhanh chóng biến mất, thông qua luân hồi môn bay về. Một cỗ huyết quan từ thần bắt đầu bay ra, vạn trượng huyết quang xé toang đệ lục trùng thiên, vô tận sát khí tràn lan. Dao động năng lượng khủng khiếp tràn ngập thập phương, huyết nhục tường hoàn, Độc Cô Bại Thiên quát vang, huyết quang lúc bấy giờ không ngừng vỡ vụn. Đoạn tuyết vũ cùng với huyết nhục điên cuồng trùm lên trên thân thể của y, thiên lôi y ùng vang lên bất tận, chấn động màng tai. Trong vô tận điện quang, thân thể của đại thần Độc Cô Bại Thiên liên tục vỡ tan rồi tụ lại, toàn thân phát ra hào quang chói lọi, huyết nhục và linh hồn bị rũ bỏ, lúc biến hóa được triệu hồi, tổ hợp thành hoàn mỹ chiến thế. Áp lực này đừng nói đến khiến cho thần tiên phía sau hoảng sợ nhũn cả người ra, mà Hỗn Độn Vương cũng nhướng mày cả kinh. Trải qua 3 lần biến hóa linh hồn, ta cảm giác có 3 chiến hồn dung nhập vào thân thể của ngươi. Không sai, mái tóc đen dày đặc của Độc Cô Bại Thiên không gió mà bay. Cầm thần binh Độc Cô trong tay quát vang, giết ngươi là đủ rồi. Lạnh điện trong mắt của y như lợi kiếm hóa thành thực chất xạ vào tâm hải Hỗn Độn Vương. Hỗn Độn Vương khẽ vùng trường, một vùng hào quang mồng đùng lóe lên, 2 đạo quang kiếm tương giao mà phát ra tiếng choàng choàng, lạnh giọng mà đáp. Cũng được đấy, vậy đấu một trận xem thử. Diệt, diệt thôi! Độc Cô Bại Thiên khẽ quát, toàn thân hóa thành một đạo quang mang rồi tan biến. Không gian trước mặt Hỗn Độn Vương hoàn toàn tan biến, y gầm lên nhanh chóng lao tới, giáp trụ trên mình của y tan vỡ, y nhấc tay triệu hóa tam trùng địa ngục còn lại ép tới Độc Cô Bại Thiên. Một đạo kiếm mang vút lên, Độc Cô Bại Thiên cắt đứt thời không, Độc Cô trong tay chém xuống, xẻ đôi một tầng địa ngục trong Hỗn Độn Vương và tất cả đều không tìm nổi. Vô tận linh lực tràn ra như biển động, Độc Cô trong tay Độc Cô Bại Thiên điên cuồng hút lấy, khác nào một tòa động không có đáy. Hỗn Độn Vương bay lùi, khống chế 2 tầng địa ngục, sắc mặt ngăn trọng vô cùng. Ta coi thường người quá, người có tư cách xưng vương không, kém hơn Nhân Vương năm xưa lắm. Đủ để giết ngươi. Thần sắc của Độc Cô Bại Tiên lạnh lùng tiến vào trạng thái sát ý sùng thiên, vô tận sát khí như gió lạnh quét lá khô. Nếu không có bọn thần nam mà chủ chống lại, nhiều thần tiên đã không chịu nổi.
Người không giết nổi ta đâu. Hỗn Độn Vương thân thể hóa thành vạn trượng cao, hút cả tầng địa ngục rồi vung trảo chụp vào Độc Cô Bại Tiên. Cự trảo như núi non, không chỉ phá toái thời không mà triệt để tiêu diệt. Không gian nào nó đi qua đều nhanh chóng cỏ lại.
Độc Cô trong tay Độc Cô Bại Tiên chợt phóng đại ngàn vạn lần, lượng đại thái cổ trì vương đại chiến mù trời, đệ đục trùng thiên liên tục vỡ tan. Vùng không gian này sắp không giữ nổi, vũ khí ngập trời tràn khắp thập phương, vô tận thần quang xung kích, từng vùng đất động lớn tàn vỡ bay vào vô tận hư không. Đi nào, ở đây không có tộc bảo vệ thiên tồn tại, cũng sẽ không có một ai có thể tồn tại được, sẽ bị trận đại chiến hủy diệt mất. Mà chủ nói xong liền bay lên đệ nhất trùng thiên đầu tiên.
Tạc tạc nhỏ giọng mà nói, lão huynh tóc bạc à, lẽ nào không quản đến Độc Cô đại thần ư, không sợ y chiến tử ở đây sao? Nó nháy mắt ngầm liếc ma chủ.
Ma chủ quay lại nhìn đại chiến khiến đất trời sụp đổ bên dưới, những người đi lên thông thiên chỉ lộ không ai dám khẳng định mình còn sống sót, chúng ta đều chuẩn bị chiến tử. Bất quá Độc Cô Bại Thiên không thể chết ở đây, nếu y chết trong tay Hỗn Độn Vương, đó quyết không phải là Độc Cô Bại Thiên chân chính. Lời lẽ hiện rõ hào tình coi thường sinh tử, đồng thời là niềm tin bất diệt với Độc Cô Bại Thiên.
Âm, âm, bên dưới, đệ lục trùng thiên vỡ vụn hoàn toàn do trận đại chiến kịch liệt của hai thái cổ chỉ vương, lượng đại chí tôn nhân vật tiến vào vùng sâu vô tận hư không.
Ma chủ, chúng ta tiếp tục trận chiến năm xưa. U La Vương từ đệ thất trùng thiên bay ra, sau lưng là Hỗn Độn Tử, Ngự Phong Vương, Thông Thiên, Khuê Mộc Vương.
Người ư, chưa đáng đâu, ma chủ không hề lưu tình lạnh giọng nói.
Năm xưa ta chiến thiên xong, trọng thương gần chết mà không làm gì được. Nói gì đến bây giờ, người chịu chết đi.
Ma chủ xuất ra kinh thiên diệt thế mà thủ, cơ hồ trùm kín đệ thất trùng thiên, vậy bọn U La Vương vào trong.
U La Vương định bay ra phá phong tảo, nhưng cơ hồ y biến thành chim trong lồng, không thể phá nổi. Hiện tại y mới hiểu thế nào là tuyệt vọng. Ôm Đăng Vân tránh trí sồng lên đến định diệt ma chủ, nhưng đến cuối cùng mới bị ai nhận ra mình căn bản không phải là địch thủ của người kia.
Thái cổ thời đại là lúc ta yếu ớt nhất, còn chưa bằng tu vi của kiếp trước là Đại Ma Thiên Vương. Lúc ta trọng thương, người cũng không đáng là đối thủ của ta. Hiện tại dám dở trò sao? Chết đi!
Ma chủ giấy lên ma vân ngút trời, tụ tập bát phương sát khí thành vô tận kiếm khí trên không. Ngàn tầng ma quang văng tung tóe, nhanh chóng tạo thành ngàn vạn vết thương cho U La Vương. U La Vương trực tiếp tan thành, bất quá bất diệt thần niệm không diệt vong.
Tụ lại chân thân ngoài xa, quát vang, cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Cựu trung thiên và 10 tầng đất dày do bản mệnh nguyên khí của y hóa thành chụp xuống ma chủ trong tiếng ầm ầm định tiêu diệt. Nhưng ma chủ công tham tạo hóa, tu vi cao thâm cỡ nào, thể hiện siêu tuyệt công đức chân chính quát vang. Ma chủ thiên hạ.
Vùng trưởng phá tan cửu thiên thập địa, không phải là tu giả cùng đẳng cấp. U La Vương tỏ vẻ bất cam, nhìn lại ma chủ một lần, gầm lên rồi tan tành, lần này hoàn toàn tịch diệt. Tử vong tuyệt địa bay tới, hút sạch số linh khí ngút ngàn kia.
Hỗn Độn Tử, Ngự Phong Vương, Thông Thiên, Khuê Mộc Vương trốn trên đệ bát trùng thiên, kinh hãi nhìn xuống ma chủ ở dưới, trong lòng hoảng sợ cùng cực. Nhật đại nhân kiệt thần chiến bay lên, thân ảnh của ông ấy cao lớn xuất chúng khôn tả, nhưng một đỉnh núi cao không thể vươn tới, xuất ra một đạo thần quang vào tứ đại Hỗn Độn Hầu Vương.
Vạn cổ dài không, tứ đại Hỗn Độn Vương hô lên thảm thiết, trực tiếp bị thần quang quét bay. Bất quá lúc đó linh hồn ấn ký thành thiên chạy về thiên đạo hiền hóa, có cả thái thượng nữa. Cả hai đồng thời xuất thủ cắt đứt đạo thần quang, cứu được tứ đại vương hầu.
Chết tiệt! Tứ đại Hỗn Độn Vương hầu phẫn nộ gầm lên, một đòn vạn cổ dài không đã tước mất của mỗi người 5 vạn năm công lực, quả thân khó lòng chịu nổi. Thần chiến chân chính mạnh hơn hư ảnh xuất hiện tại Hỗn Độn cổ địa lúc trước rất nhiều.
Chu thiên! Thần nam bay lên, vô tận sát khí sông đến cửu trùng thiên, song thủ giao nhau phát ra một sát thức mới cảm ngộ được, hất bay thái thượng đi ngay. Sau lưng vang lên tiếng hò hét, đại quân chinh chiến tiền đạo hùng dũng kéo tới, chuẩn bị xông lên đệ bát trùng thiên, cả thái thượng thanh thiên cùng với hắc thủ Quảng Nguyên đều tái hiện, định xông tới mà ngăn lại.
Bọn Quảng Nguyên và thanh thiên xuất hiện, không nằm ngoài dự liệu, dù thân thể của chúng bị hủy diệt, nhưng linh thức bản nguyên không bị chấn toái, được tiên đạo tu bổ nên đã khôi phục.
Quy chủ là đặt tiến tới, lộ bạch cốt lấp lánh hào quang, vẫy tay với Quảng Nguyên trên đệ bát trùng thiên. Hỗn độn vương tương lai, ta tới diệt người đây. Hai tiếng hừ cùng vang lên từ Quảng Nguyên và hỗn độn tử. Quảng Nguyên hừ lạnh, đương nhiên dễ hiểu. Hỗn độn tử lại hận quỷ chủ buồng đời đả kích. Y dù gì cũng là con của hỗn độn vương, ngồi hỗn độn vương đời sau phải do y đảm nhiệm. Quỷ chủ bấy giờ đắc đư bộ bạch cốt. Sau hỗn độn vương và tứ tôn, ngươi là kẻ duy nhất đạt đến mức nghịch thiên cấp cao thủ. Tương lai hỗn độn tộc không do ngươi đảm vương thì là ai? Hôm nay phải phân sinh tử, không cần nói nhiều. Quảng Nguyên hiển nhiên hiểu, nói nhiều cũng vô dụng. Chúng ta đấu tay đôi, thế nào? Được thôi, quỷ chủ gật đầu đồng ý. Vậy thì chịu chết đi. Quảng Nguyên hóa thành bộ đạo hắc ảnh lao tới, biến mất khỏi không trung. Chỉ còn là hắc vũ ngút trời, toàn thân tựa hồ phần giải. Quỷ chủ cười hà hà. Tu vị của người cũng chỉ thế mà thôi. Chúng ta lên hư không đại chiến, để lại nơi này cho người khác đấu nhau. Vô tận hắc vụ lay động như mặt biển đen ngòm lan tràn, thoáng chốc khiến cho đệ thất trùng thiên chìm hẳn vào hắc ám. Quảng Nguyên bám theo quỷ chủ lao vào vùng sâu hư không thẳm thẳm. Đồng thời thần chiến cũng bay tới, nói với thái thượng trên không: ta đến để giết ngươi. Trong mắt sâu như đại dương, tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng sát ý khiến cho chúng tu giả đều lạnh cả người. Thái thượng là một dạng tồn tại đặc thù, cho dù là ở thời kỳ nào cũng là đại ngôn đại nhân của thiên đạo, quay quần giữa thiên giai đỉnh cấp và nghịch thiên sơ cấp. Bất quá được thiên đạo tu tạo lại thần thể, đương nhiên y là nghịch thiên cấp cao thủ. Muốn giết ta ư? Ngươi tưởng mình là ai? Thái thượng cầm chậm bay xuống, sắc mặt âm u vô cùng. Thấy thần chiến bay lên không, thần nam bay theo gào lên: phụ thân, để y cho con! Đoạn quát vàng với thái thượng: ta đến để giết ngươi. Thần chiến lắc đầu: không, từ giờ ta sẽ đại khai sát giới. Đoạn sát khí phảng phất hóa thành hữu hình trì chất, khiến cho đệ nhất trùng thiên cơ hồ không chịu nổi. Bọn ma chủ, thần tổ ra tay bảo vệ những thần tiên sau lưng. Thần chiến tiến tới, sau cùng ông cũng xuất thủ, một đạo thần quang khá phá không mà lao tới. Thái thượng lùi ngay, tuy là nghịch thiên cấp cao thủ nhưng trước đòn đánh lăng lệ của thần chiến y cũng cảm giác không chống nổi. Thái thượng biến sắc, không dám coi thường thần chiến. Cao thủ đời sau này khiến cho y cảm giác thấy uy hiếp tột cùng, thậm chí ngửi được mùi vị của tử vong. Thái thượng vô tình, chỉ trong một sát na, thái thượng hóa thân cao vạn trượng, bổ về phía thần chiến, dao động năng lượng kinh nhân tràn khắp thập phương, trùm khắp đệ nhất trùng thiên. Thần chiến chỉ hừ lạnh, thân thể không hề phóng đại vạn trượng như thái thượng, khẽ nhấc tà trưởng lên. Tinh quang ngút trời từ bàn tay như sóng nước tràn ra. Tuy vậy, hào quang từ bàn tay chảy ra khác nào dòng nước liên miên bất tận. Lúc đến lên trên không, tang không liền gầm lên như sông lớn, rồi hóa thành biển động cuồng bạo, cuối cùng thành một biển sao, ánh sáng rực rỡ vô cùng. Sao có thể như thế? Thái thượng kinh hồ, thanh thiên trên không cũng lạc giọng. Không thể nào, bọn ma chủ phía sau cũng kinh ngạc, tự hồ không ngờ thần chiến lại mạnh đến mức ấy. Thủ mộ lão nhân kinh ngạc, bứt đứt một mớ râu. Một thế giới ư? Thời không đại thần ngạc nhiên vô cùng, lại là một hoàn chỉnh thế giới. Thần tổ chấn kinh rồi lại lộ vẻ hoàn hỷ. Dù gì, thần chiến và thần nam cũng là đời sau của lão, họ đều có một phiến hoàn chỉnh thế giới. Phàm là thiên giai cao thủ đều sững sờ ở đó. Thần chiến mạnh đến mức vượt cả tưởng tượng. Sóng ánh sáng tiếp tục từ ngón tay thần chiến tràn ra, quét qua tầng không. Tinh quang rực rỡ, đồng thời dao động năng lượng kinh nhân khiến ai nấy rùng mình. Thần chiến bày bố tinh quang chủ diệt trận, sáo sáng đang vây chặt lấy thái thượng. Thái thượng vong tình ư? Thái thượng gầm lên, thần thể phân hóa thành vạn đạo hư ảnh, định xông ra khỏi tinh vực. Nhưng thần chiến lật tay phải, sáo sáng khắp trời ép xuống, suýt nữa đánh tan toàn bộ hóa thân của thái thượng. Lật tay làm mây, trở tay làm mưa, không đủ để hình dung uy thế của thần chiến lúc bấy giờ. Người đáng sợ quá. Thái thượng đang hối hận đã nói ra những lời kiêu ngạo lúc trước. Thần chiến này rõ ràng mạnh đến mức muốn xưng vương nghịch thiên cấp, nhưng đối diện với cao thủ xưng vương trong các nghịch thiên cấp quả là không chống nổi. Y lúc bấy giờ gần như tuyệt vọng, bất giác nhìn sang phía ma chủ rồi quỷ chủ trên vô tận hư không, thần tổ cách đó không xa và nhân vương. Lẽ nào những người này đều có thể xưng vương? Y chợt lạnh mình. Thái thượng! Thái thượng kết niệm hai chữ, lập tức linh hồn lì thể biến thành vô cùng lạnh lẽ. Thần tâm đều tiến vào thái thượng chi cảnh chân chính. Y vùng tay chặt mạnh, định phá tan vô tận tinh quang, nhưng tinh không tựa hồ không có mảy may lay động. Tuyền cổ thông thông, giọng nói như ma chú cất lên trên đệ nhất trùng thiên. Thái thượng hét lên thề thảm, thái thượng chi cảnh lập tức bị phá tan từ trạng thái vừa nãy rớt xuống. Tuyền cổ thông thông, y trợn mắt tròn xe. Phía sau, thanh thiên cũng chấn kinh cực điểm. Trong trận chiến thái cổ có một cuồng nhân quát vang bốn chữ tuyển cổ thông thông, khiến cho không biết bao nhiêu cao thủ hỗn độn tộc gục ngã. Y ta nhớ không lầm thì cuồng nhân đó từng mượn lá đại kỳ của nhân vương phá tan nửa tinh không. Sau cùng ai cũng bảo là nhân vương nay tan, nhưng thanh thiên hiểu rõ nhân vương chỉ phá tan một phần tư mà thôi, bởi lòng nàng vô cùng nhân từ. Người chính là cuồng nhân đó. Thái thượng cảm giác mình bị lấy mất một mảnh hồn phách, sức mạnh trôi mất quá một nửa, trợn mắt giận dữ nhìn thần chiến, tự hồ muốn biết rõ tất cả. Ta là thần chiến. Thần chiến đáp lại mạnh mẽ, khiến tất cả kinh nghi bất định, ngay cả ma chủ cũng ngạc nhiên mà nhìn ông. Hậu nhân lẽ nào không vượt được tiền nhân? Ta là thần chiến. Đoạn ông quát vang, vạn cổ dài không. Một tiếng quát vang lên là thái thượng đại gào lên thảm thiết, bị tình quang ngút trời giữ cứng trên hư không, căn bản không tránh được từng đòn pháp tắc đáng sợ trong truyền thuyết đánh trúng. Không, y gào lên, chỉ một đòn đã tước mất ba thành tu vi, thân thể của y suýt nữa vỡ tan, máu từ lỗ chân lông trào ra nhuộm đỏ thần mình. Tuyên cổ thông thông, giọng nói như tử vong mà ầm lạnh lùng của thần chiến vang lên, từng đạo ánh sáng hủy diệt trực tiếp xuyên qua thái thượng. À, không, không thể nào. Nhục thể của y trực tiếp gục xuống, vạn cổ dài không, pháp tắc cũ lại được xuất ra, tu vi của thái thượng chỉ còn lại không đầy hai thành. Thiên địa tịch diệt, thần chiến lãnh khốc vô tình quát vang, thái thượng hình thần tàn nát, một đạo linh thức bản nguyên của y phiêu phiêu đạng đạng bay về trời cao. Lúc này thần chiến xuất thủ tiếp, trên cửu thiên xuất ra một cỗ sức mạnh hùng hồn chặn lại, tình vực liên tục thoái lui, linh hồn ấn ký của thái thượng quay về thiên đạo. Thanh sức mạnh bổ sung cho thiền đạo, coi như từ này hắn mất đi tự ngã, mà chủ lạnh lùng nhìn lên không. Tu vi kinh thế của thần chiến trấn trụ tất cả, quyết không kém hơn mà chủ và độc cô bại thiên. Tuyên cổ thông thông, tuyên cổ thông thông, thanh thiền rống lên, ta muốn quyết chiến với ngươi. Có vài người biết vì sao y lại nổi giận như vậy, năm xưa bị một đòn tuyên cổ thông thông đánh suýt nữa tịch diệt, bằng không đã không phải nghỉ ngơi ở cách đoạn thái cổ. Ta không phải là y, ta chỉ là thần chiến thôi. Bất kể người là hắn hay không, hoặc hắn đã tịch diệt, ta cũng phải xử lý ngươi. Thanh thiền lao tới. Thần nam lạnh giọng lao tới chặn trước mặt của y. Ta sẽ giết người đây. Thanh thiền hóa thành nhân hình, kinh độ vô cùng. Lần trước nếu không phải dọc bản nguyên thế giới của thần nam, y đâu đến nỗi bị hủy diệt như vậy. Được rồi, đã vậy ta khử ngươi trước. Đừng tưởng có thế giới bé tí mà coi mình là bản nguyên thế giới đối với nghịch thiên cấp cao thủ chẳng có tác dụng gì. Thật sao? Lần trước ai suýt tịch diệt trong cái thế giới bé tí của ta ấy nhỉ? Câu này đã chạm ngay vào nỗi đau của thanh thiên, đành ngậm miệng lao tới, thanh quang như thiên chỉ nhận xé toàn không gian. Tần nam vung trưởng chặn lại, tu vi đạt đến hiện tại pháp tắc cùng với lực lượng tương thông, hắn ta quát vang, phá! Trong hào quang chói mắt, lòng bàn tay của thần nam phát ra từng đạo hủy diệt chi quang, cả dải thanh quang ở phía trước đều vỡ vụn. Bất quá thành tiền nguyên bản là do ánh sáng hóa thành, sau khi nát vụn liền nhanh chóng tụ lại, lại tiếp tục lao tới. Bùng một tiếng, trực tiếp hất thần thể thần nam liên tục thối lui. Oanh, âm, âm, thần ba đồ khổng lồ xoay tròn, trong mắt sâu thẳm như biển của thần nam nhìn về phía thanh thiên. Không có thiền đạo bảo vệ, chỉ cần nửa khắc ta sẽ khiến cho người tịch diệt. Nếu có thì trong vòng ba thời thần thì ngươi cũng chịu trùng số phận. Trong làn hào quang trói mắt, lá cờ của nhân vương ở phía xa tung bay phần phật trong gió. Vô diện nhân bay tới lao về phía thần nam. Thanh thiên dường như cảm nhận được gì đó, hét lên. Biến hóa linh hồn, định tụ lại sao? Không dễ dàng như thế đâu. Y bỗng nhiên hóa thành, hủy diệt thanh quang, trước tiên chặn vô diện nhân lại. Trong nháy mắt, vô diện nhân nát vụn, nhưng thần nam căn bản không vội vã, lạnh lùng mà nói, cảm ơn ngươi đã giúp ta đánh nát nó. Sau đó hắn lao tới khẽ quát, đánh tan nguyên bản của ta, tụ lại một người mới, nhưng ta vẫn là ta. Thân thể của hắn tan tành trong làn thanh quang, phảng phất cả tiểu thế giới cũng tan theo, nhưng chỉ trong sát na sau, hào quang sáng chói, thân thể của hắn lại tụ hợp trong vô tận thanh quang, cơ hồ niết bàn trùng sinh. Âm, âm! thần bà đồ xạ ra vô tận huyết quang, một cỗ huyết quan bay ra vỡ vụn trên không, vô tận huyết vụ tràn vào thần nam, không khác gì cảnh Độc Cô Bại Thiên tụ lại lúc trước. Hay lắm, đã có chuẩn bị sẵn rồi, Thanh Thiên gầm lên, bất kể người biến hóa hai hay ba lần ta đều không sợ. Huyết quang ngập trời che kín đệ thất trùng thiên, thân thể của thần nam và tiểu thế giới liên tục vỡ tan rồi tụ lại, như thể trải qua tu luyện trăm ngàn lần, phát ra một cỗ ma tính cùng một đạo thần quang sáng chói. Sau cùng, thế phách cường kiện như niết bàn thăng hoa, phát ra dao động sức mạnh khủng khiếp, bản nguyên tiểu thế giới tăng lên cực hạn cảnh giới. Người đã Độc Cô tiểu bại, Thanh Thiên kinh nộ, trong phút chốc liền nhận ra bản nguyên của thần nam, liền phẫn nộ cùng cực, cha con Độc Cô Bại Thiên khiến cho y thống hận khôn tả. Sai, ta là thần nam. Thần nam tiến tới, hôm nay người chết chắc rồi. Hắn ta tung ra một quyền, hào quang sáng chói khiến Thanh Thiên cũng lạnh mình, bất giác phải đổi lại. Đó là bản nguyên của thần nam thức tỉnh, cảnh giới sau khi cực mạnh vô tận thăng hoa, nghịch thiên cấp cũng phần chia cao thấp, Thanh Thiên cảm giác vô cùng cật lực. Giết! Thần nam tống ra một quyền, Thanh Thiên lại tránh đi, một quyền này trực tiếp đánh xuyên đệ bát trùng thiên, tiến thẳng đến đệ cửu trùng thiên. Uy thế của một quyền khiến cho chư cường thất sắc. Âm! Âm! Vô tận hủy diệt khí tức trùm lên rợp trời, một quyền của thần nam đã đánh trúng thiền đạo, kinh động chí cao vô thượng tồn tại đang ngủ say. Lại là một luân hồi sao, thanh âm sàng sàng từ trên nơi cao nhất vang lên. Thiên đại sao? Mà chủ ngẩng đầu lên, người không coi chúng sinh ý chí ra gì, tự mãn khiến người phải hủy diệt. Bái tương đại dưới chân mà chủ đập thẳng vào cửu trùng thiên, bất quá từ xa xôi vô tận, tiếng vỡ vụn lại bắt đầu vang lên. Một giọng nói vang vọng chấn động màng tay, nhưng vạn gồi lầu chuông cùng rung lên, vô tận uy lực chấn nhiếp tầm phách. Bái tướng đài vỡ tan trên cửu trùng thiên, xả ra hảo quang quét khắp bát phương rồi tụ lại quay tít. Thiên đạo không ngăn cản, mặc nó quay lại. Cửu tiên lại lặng như tờ, phảng phất như thiên đạo chìm vào giấc ngủ, nhưng uy lực kinh hồn vẫn tồn tại. Ai nấy đều biết, y đã chân chính tỉnh lại, lạnh lùng quan sát chúng nhân, vô thành vô tức. Quanh thần nam, tình quang khắp trời nhấp nháy, như mặt biển bình tĩnh, khảm vô số hạt minh châu. Vùng thiên không không bị cấm cố, Thanh Thiên như sa vào đầm đầy. Biết nếu như thiên đạo không xuất thủ, y quyết sẽ chết trong tay của thần nam. Thần nam không cho y cơ hội triển khai quyết chiến, quay sang hỏi mà chủ, thiên đạo thật ra là gì? Đó cũng là nghi vấn của mọi cao thủ thần tiên cấp. Các thiên giai cao thủ cũng chăm chú lắng nghe, chỉ có vài người biết thiên đạo thật ra là gì. Người hỏi thiên đạo trước kia hay bây giờ? Có gì khác nhau? Thiên đạo trước kia vô dục vô cầu, đại biểu cho công chính. Thiên đạo hiện đại biểu hiện cho biển dục vọng, sát dục chúng sinh để bồi bổ bản thân, là một đại sinh vật ích kỷ. Tất cả đều ngưng thần lắng nghe mà chủ nói. Thiên đạo không phải là một sinh mệnh thể đơn nhất. Trong quá khứ, y là cảm xúc của chúng sinh, do niệm lực của những người còn sống giao nhau, hình thành ý niệm mênh mông, y là chúng sinh ý chí. Ma chủ cực kỳ kích động, giọng nói vút cao, truyền khắp cửu trùng thiên. Nhưng hiện tại, y là oán khí tụ hợp, ý niệm chúng sinh đã bị mài mòn, thiên đạo không còn là nguyên bản. Hiện tại, y không còn đại biểu cho công chính, mà đại biểu cho sự hủy diệt và tham lam. Y biết lúc mình hư nhược, ý niệm của mình cũng sinh sớm muộn cũng hình thành thiên đạo mới, nên mỗi khi cảm giác được uy hiếp, liền diệt thế, hủy diệt chúng sinh mới, ngăn trở được chúng sinh ý niệm hợp thành thiên đạo mới. Thiên đạo, thiên đạo. Lúc này trung nhân mới biết thiên đạo chân chính là gì. Thiên đạo đại biểu cho chúng sinh ý chí, không gì mạnh hơn chúng sinh hợp lực. Nhưng hiện tại, chúng sinh ý chí bị oán khí tà ác trong thiên địa hủy hoại. Thiên đạo không còn là thiên đạo, chỉ còn là sinh mệnh thể phức tạp và tà ác. Chúng sinh diệt thiên đạo diệt chúng sinh, thật ra là như thế. Trên cửu thiên tĩnh mịch, thiên đạo không phản ứng gì nữa. Cùng lúc ấy, thần diễm ngùn ngụt từ vô tận hư không tràn về, vô đầu hỗn độn vương phun ra vạn trượng huyết hoa lướt trên cửu thiên, phía sau là đại thần Độc Cô Bại Thiên tay đẫm máu, tay phải cầm Độc Cô, tay trái cầm một chiếc đầu lớn, chính thị của mỗi hỗn độn vương. Độc Cô Bại Thiên sát khí xung thiên, ông ta từng bước tiến lên đệ thất trùng thiên quát vang, thiên đạo chân chính không còn, ác thiên đạo phải bị diệt. Hỗn độn vương bị giết, ai nấy đều ngẩn người. Nói đoạn, các thần tiên đều cùng nhau gầm lên, Độc Cô Bại Thiên quả nhiên chiến lực tịch thiên. Người, cần ngươi làm gì? Giọng nói hùng hậu vang lên, tựa hồ định hút vô đầu hỗn độn vương trên cửu trùng thiên phát ra dao động tinh thần đáng sợ. Không! Hỗn độn tử hét lớn cùng ngự phong vương, khuê mộc vương bay lên cửu thiên. Các người muốn chết ư? Giọng nói lạnh lùng cất lên trên cao khiến cho mọi hỗn độn tử dừng phát lại. Trước mặt thiên đạo, chúng sinh như sâu kiến, dù họ mạnh mẽ cũng chẳng là gì. Lúc đó thần nam đang đại chiến với thanh thiên, thập phương tuyệt vực vây chặt thập phương, hồng hoang kỳ phá tan tất cả, nghịch loạn bát thước không thể ngăn nổi, thần tổ ma công hủy diệt thiên địa. Hiện tại hắn ta tùy ý dùng năng lượng diễn hóa tất cả, thậm chí cả hồng hoang kỳ cũng phải thật sự ảo hóa trong tay. Các loại tuyệt học được diễn ra, tu vi đến cảnh giới này cất tay cũng đủ xé tan thiên địa. Hắn ta chỉ cần đưa sức mạnh bản nguyên ra là tạo thành hủy diệt công kích. Sau cùng, hắn dùng vô tận tinh quang che kín đệ thất trùng thiên, gầm lên, thiên đạo không cứu ngươi, tất cả kết thúc thôi. Thần nạm biến mất, thân thể hắn hóa thành vô tận tinh hải, tinh quang sáng chói trùm lên thanh thiên, hiện tại hắn và thiên điện là một. Muốn giết ta không có dễ đâu, thanh thiên gầm lên, thanh quang sáng chói vật vã trong tinh hải, tà hữu xung kích khắp bản nguyệt thế giới. Nhưng hiển nhiên, ý đánh giá tình hải của thần nam quá thấp, vạn tầng thần quang phong tỏa khắp lối, từ từ dùng hóa y, quang thể của y không thể giữ được, đang thật sự tịch diệt. Thành thiên hiệu rừng vĩnh sinh bất tử, thiên đạo bất diệt cũng bất diệt theo sát tiểu tàn. Không thể, không thể nào, y ta gầm lên bất cam. Trên đời này không gì là không thể. Trong tay thần nam hóa thành một cây thần kiếm chém mạnh tới, cắt thành quang làm đôi. Muốn cắt đôi ta ư? Thanh thiên đang nguy khốn nhưng vẫn muốn cười vang, thân thể của y quang chất hóa, sau đó cơ thể bị cắt đứt, nhưng liền trận bị run rẩy, thân thể bị chặt quả nhiên không cách nào hợp lại, hoàn toàn mất đi liên hệ. Thiên đạo tựa hồ lạnh lùng quan sát, sống chết của thanh thiên không đáng cho y để tâm. Lục đạo luân hồi, quát vang, hai tay của ta vạch lên, vô tận tình lực vùng lên, tinh quang đan vào nhau hình thành sáu hắc động, điên cuồng hút lấy thành quang. Thanh thiên gầm lên tiếng cuối cùng rồi tịch diệt. Thiên đạo vì sao không xuất thủ? Hỗn độn tử gầm lên. Người nói với ta sao? Cho người được chết đi. Giọng nói lạnh lùng cất lên, một đạo hào quang sáng chói từ trên cửu thiên giáng xuống, trùm lên hỗn độn tử. Không! Hỗn độn tử kinh hoàng hét lên, rồi vĩnh viễn tịch diệt. Từ vô tận hư không, một bộ hài cốt trắng xóa của quỷ chủ nhiễm đầy huyết tích đang đuổi theo quả nguyên hiệu xưng hỗn độn vương tại tương lai. Quảng Nguyên đầu tóc rối bời, toàn thân đầy huyết tích, từng vết nứt đang dần dần xuất hiện trên thân thể như sứ đang nứt ra, y không dám dừng lại giây lát, nhanh chóng chạy về cửu thiên. Chết tại đây đi! Độc cô trong tay độc cô bại thiên chém xuống, tốc độ vượt hơn thường lý, không gian gần như là bị độc cô hút thành một hắc động. Quảng Nguyên đang trọng thương đập vào liền bị cắt làm đôi, tàn thể không thể bị hủy diệt như thế, vẫn bay về cửu thiên. Thần nam cạnh đó múa hai tay, vô tận bản nguyên chi lực trùm lên, chấn nát Quảng Nguyên. Nhưng Quảng Nguyên chưa chết, một đạo linh thức bay lên. Về đi! Thiên đạo vô cùng phát ra âm thanh lạnh lẽo, một luồng đại lực đột phá chúng nhân ngàn trở, kéo linh hồn của Quảng Nguyên về. Thiên đạo, ngươi... Ngự phong vương, khuê mộc vương nhìn cửu thiên, không ngờ thiên đạo lại tuyệt tình đến như vậy. Còn lãnh cốc hơn cả ma chủ, thanh toán cả người cùng phe. Cùng lúc hỗn độn song tôn từ trên cửu thiên bay xuống, đứng cùng ngự phong vương, khuê mộc vương, hiển nhiên họ đều lạnh mình. Đến lúc kết thúc tất cả rồi, độc cô vải thiên vùng độc cô quát lên, ta đợi ngày này đã lâu lắm. Ma chủ cũng hét vang, kết thúc tất cả đi. Thân ba đầu chậm chậm bay lên tầng không đệ thất trùng thiên, thoáng chốc đã đánh tan đệ bát trùng thiên. Bọn hỗn độn song tôn vội bay vào hư không, thân ma đầu rợp trời bổ tới. Rồi luân hồi môn cũng là thần ma đồ của ma chủ từ xa tắp bày tới, phá tan đệ thất trùng thiên phía dưới, đáp ứng lại thần ma đồ phía trên, bao trùm tất cả. Thần nam đứng giữa lượng đại thần ma đồ, trong lòng nảy ra cảm ứng cả hai thần ma đồ không đơn thuần là năng lượng chỉ đồ, mà hai chúng nó chính là hai thế giới, hai thiên địa hoàn chỉnh. Quả nhiên, độc cô bại thiên và ma chủ chứng thực suy đoán của hắn, ma chủ quát vang. Đó vốn là hoàn mỹ thế giới của chúng ta bị rút ra luyện với những tiền bảo khác để chúng trưởng thành đến hôm nay. Vậy sao? Để ta kiến thức một phen. Trên cửu thiên, giọng của thiên đạo vang vọng, vẫn lạnh lùng, tựa hồ không có gì khiến cho y lay động. Thần tổ bây giờ cười vang, hay lắm, quá hay, ta nhận ra rồi. Và kế hoạch đã lâu như vậy, lần này không diệt được thiên đạo thì mất công quá. Tinh không cổ chiến hồn kinh ngạc. thấy hai cha con Thần Nam có hoàn mỹ tiền địa đã đủ chấn kinh, hiện tại lại thấy Ma Chủ và Độc Cô Bại Thiên cũng có hoàn mỹ thế giới, hơn nữa không tiếc công luyện thành trạng thái này khiến châu y cả kinh mãi không thôi. Thần Chiến, Nhân Vương, Thời Không Đại Thần, Thủ Bộ Lão Nhân, Sở Tư Ngọc, Quỷ Chủ tựa hồ đã dự liệu, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thần Nam có cảm ứng, nhìn lên thần Ma Đồ, nhìn xuống Luân Hồi Đồ, tựa hồ đã biết mình phải làm gì, chậm chậm mở bản nguyên thế giới, vô tận tinh quang trải khắp thiên địa. Cùng lúc ấy, Ma Chủ, Quỷ Chủ, Độc Cô Bại Thiên quay đại, nhìn vô số tiên thần quỳ xuống đại họ, trầm giọng mà lên tiếng: "Chư vị, xin lỗi." Chúng nhân cảm ứng được dao động tinh thần của Ma Chủ và Độc Cô Bại Thiên, biết phải làm gì, ai nấy đều dấy lên hào tình, hò hét vang trời: "Diệt ác thiên đạo, chết thì có sao?" Ai nấy lúc bước lên thông thiên chi lộ đã biết tiên thần chi thể tất không sống sót, vốn đã khẳng khái mà chịu chết. Đến giờ đây ai cũng biết phải làm gì, các thiên đạo, các thiên giai cao thủ cùng quỳ xuống, lộ vẻ bi thương nhìn các thần tiên dày đặc phía trước, thần sắc lộ vẻ kính phục. Nam Cung Gầm Ta linh thức bất diệt, 20 năm sau vẫn phong lưu tiêu sái lừng danh thiên hạ. Nam Cung Gầm được kiếm tự vẫn. "Nam Cung, đợi muội!" Vương Lâm hét lên theo bước của chồng. "Thần Nam, nếu có kiếp sau ta nhất định khổ tu cùng người phần cao thấp." Bạch Phát Đông Phương Trưởng Minh ung dung chấn tàn thần thể: "Chư vị, xin hẹn kiếp sau tái kiến. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, ta làm không ít việc ác, nhưng quyết không thoái đuôi trước đại nghĩa. Hạng Thiên quả nhiên cắt đôi thần thể. Rồi Thanh Thiện Cổ Ma, Phật Tổ, Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương, Hận Tiên Đê, Lão Bạo Quần Khôn Đức, Thần Thú Kỳ Lân, khảng khái tự kết liễu mình. Cùng lúc ấy, mọi thiên giai cao thủ bi thương vô cùng. Thần Nam không ngăn được dòng lệ: "Bằng hữu, cừu địch, nếu có kiếp sau, hẹn sẽ tái kiến. Chư vị sẽ không chết uổng đâu." Thần Nam ngửa mặt gầm vang, mái tóc dựng lên, hai tay chậm chậm vạch ra, từng đạo hồn ảnh được thu vào thần Ma Đồ cùng Luân Hồi Đồ. Vô số thần thiên liên tục ngã xuống, không ai chịu lùi bước, đối diện tử vong nhưng họ đều ra đi thanh thản. Thần Nam muốn ngửa mặt cười vang, động tác nhanh dần, vô tận tinh quang chiếu rọi thiên địa. Tiên đạo cũng hành động, liên tục oanh kích thần Ma Đồ, song Nhân Vương, Ma Chủ, Độc Cô Bại Thiên, Thần Chiến cũng đã chuẩn bị chống trụ cho phiến thiên địa, khiến cho hắn phát ra vạn trượng thần quang. Dùng linh hồn hô hoán linh hồn thức tỉnh, ức vạn sinh linh mau tỉnh lại. Độc Cô Bại Thiên, Quỷ Chủ, Thần Chiến, Ma Chủ, Nhân Vương ngửa mặt hô vang. Hồn phách nhưng Thần Chiến vừa quy sinh thì đã như ánh sao chiếu cả vào hoang nguyên rộng lớn. Dao động tinh thần dập trời nhấp nhô, không gian do thần Ma Đồ và Luân Hồi Đồ tổ thành nhanh chóng phóng đại, diễn hóa thành vô tận đại thiên địa, diện tích không biết bao nhiêu vạn dặm. Dao động tinh thần kinh nhân tràn lên từ mỗi tấc đất, ức vạn vạn sinh linh hồn thức tỉnh. Gào, tiếng thiên long cầm vang, trong đời dao động tinh thần dày đặc nhất có một con thiên long hồn phách bay lên, trên lưng của nó có một linh hồn mạnh không kém bọn Ma Chủ, cầm lên bì trắng. Long kỵ sĩ mạnh nhất lịch sử Gia Đức Lạc quay về: "Ta đợi ngày này lâu lắm rồi, dùng sinh mệnh hữu hạn tham dự trận chiến sau cùng." Dao động hùng hồn tràn ra bát phương, đoạn lửa cháy rừng rực, dao động tinh thần cực mạnh dấy lên, một nữ tử hiền hóa hồn ảnh, Hỏa Nguyên Tố Thần mạnh nhất lịch sử Lộ Ti Nhã quay về: "Ta đợi ngày này lâu lắm rồi, dùng sinh mệnh hữu hạn tham dự trận chiến sau cùng." Đấu thần mạnh nhất trên đời, Cải Tát Ma đã quay lại. Từng tiếng gầm lên theo tiếng hoàng trung ngân vang, chấn động hồn người. Bọn Ma Chủ, Độc Cô Bại Thiên, Quỷ Chủ định làm gì? Hiện tại ai cũng biết, trường đại bố cục chuẩn bị cho thiên cổ nhất chiến đều dần hiện hiện. Những chiến hồn mạnh nhất đều hiện thế. Đương nhiên, chủ yếu nhất là ức vạn vạn sinh linh hồn vách xa xưa được tụ tập vào trong thần Ma Đồ và Luân Hồi Đồ, tạo thành sức mạnh cuối cùng cho nghịch thiên chiến. Thần Nam đau lòng đẩy lên thần hồn phách vào trong ngóc ngách trong thế giới, dùng linh hồn của họ thức tỉnh ức vạn sinh linh sài ngủ. Thập phương tuyệt sát gốc, lục ma hỏa thiên đồ, thất sát là sát ngục, âm dương thí thiên luân. Bọn Ma Chủ, Quỷ Chủ, Độc Cô Bại Thiên gầm lên, từng tòa thái cổ tuyệt sát đại trận như mưa rơi điên cuồng hiển hiện. Thần Ma Đồ cùng Luân Hồi Đồ hóa thành đại thiên địa chân thật, bao trùm tất cả rồi trùm lên cả thiên đạo. Thần Nam bình tĩnh ngước nhìn, hắn đứng giữa thiên địa dẹp hết bi thương, thiên cổ tuyệt sát cục đã hiển hiện, trận chiến với thiên đạo chính thức bắt đầu. Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, ngừng luyện thiên địa huyền hoàng, dù thoát được lục đạo luân hồi cũng khó lòng tránh được thiên địa lại động. với tiền đạo, chúng sinh như sâu kiến, không gì chống lại được tiền đạo diệt thế. Những kẻ vạn cổ trường tồn cũng không tồn tại được. Nhưng chiến hồn nghịch chuyển âm dương liên tục tái hiện, từng lớp nối nhau rời đầu, rải nhiệt huyết đấu tranh với tiền đạo. Hiện tại, thiên cổ đại sát cục xuất hiện lại là một vòng luân hồi, có lẽ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Trong thế giới do ma chủ và độc cô bại thiền luyện hóa, thập phương tuyệt sát cốc, lục ma, hỏa thiên đổ, thất sát là sát ngục, âm dương thí thiên luân, vạn vạn tần sát thiên tuyệt trận xuất hiện đều do bọn họ bày bố từ xa xưa. Trong thế giới đó sát khí sùng tiên, thần quang cùng ma sát đồ đồng thời dâng tràn, mạnh nhất là dao động của chúng sinh hồn phách, hùng hồn như biển cả. Long kỵ sĩ mạnh nhất lịch sử, nguyên tố hỏa thần mạnh nhất thế gian, đấu thần mạnh số một thế gian, từng nhân vật trong cổ lão truyền thuyết đều giáng lâm, dùng chút thời gian sau cùng viết nên khúc chiến cả bì tráng, biểu đạt niềm bất khuất. Đệ ngũ giới thái cổ thất quân vương về đây. Cái thế quân vương hắc khởi cùng tuyệt đại quân vương Sở Tư Ngọc gầm lên, bọn tùng tán đức bố từng tiêu tan đều tỉnh lại. Sở Tư Ngọc và hắc khởi nhìn nhau cùng gật đầu. Sở Tư Ngọc quát vang, chúng ta nên rũ bỏ nhục thân, chúng sinh hồn lực quá mạnh, cần mấy người dẫn đạo. Thất quân vương nguyện dẫn quân xông lên thất sát trận. Sở Tư Ngọc và cái thế quân vương hắc khởi cầm tuyệt vọng ma đao, ung dung chấn tàn nhục thể. Hồn lực kinh nhân của thất quân vương hợp lại, tạo thành sức mạnh khiến người ta rùng mình. Năm xưa họ dễ dàng diệt thiên, hiện tại cùng nhau chinh chiến thiên đạo. Thái cổ thất quân vương tiến vào thất sát đại trận, phiến địa vực đó lập tức sát khí sùng thiên, thất đạo bất diệt chiến hồn dẫn vô số hồn phách dây lên sóng năng lượng ngút trời. Thần gia bát hồn có mặt, chúng ta nguyện tự hủy nhục thể, đầu thân vào ức vạn vạn sinh linh, dẫn đạo chúng ta sinh tổ thành khốn thiên hỏa ma trận. Tám vị anh kiệt của thần gia tự chấn tàn nhục thể, tiến vào biển lớn ức vạn sinh linh làm chủ khốn thiên tỏa ma trận. Thái cổ thất quân vương, thần gia bát hồn vốn là những tổ hợp khiến nghịch thiên cấp cao thủ phải lùi bước. Bọn họ tự nhập thủ vào mấy tuyệt sát trận mạnh nhất, đương nhiên sẽ khiến cho uy lực đại tăng. Tinh không chiến hồn ta dẫn trăm ác hồn thủ hạ nhập vào chủ năm tòa tuyệt sát đại trận. Tinh không cổ chiến hồn bay tới, y vốn là nghịch thiên cấp cao thủ, thủ hạ toàn là ác hồn, có thể khống chế năm tòa tuyệt sát trận. Long kỵ sĩ mạnh nhất lịch sử nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận. Thiên Long gầm vang, Lạc Gia Đức đầu quân vào ức vạn hồn hải. Hòa Nguyên Thố Thần Lộ Tỳ Nhã mạnh nhất lịch sử nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận. Đấu thần mạnh nhất trên đời Khải Tát Ma nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận. Những chân hồn mạnh nhất cùng xông vào các tòa tuyệt trận với khí thế nhất cứ bất phục hoàn. Ai cũng có hiểu nhập chủ tuyệt trận ắt phải chiến đấu khốc liệt nhất. Hy vọng sống sót quá nhỏ nhoi, nhưng không ai lùi bước trước tử vong. Sau cùng, hơn trăm tòa tuyệt trận mạnh nhất do hơn trăm chiến hồn nhập thủ, liền địa liền sát khí nồng nặc. Ngay thiên đạo tựa hồ cũng đùi về cửu trùng thiên, khiến cho thế giới đó khuếch đại vô vàn. Lúc đó, huyết dịch tất cả đều sôi lên, trận chiến này họ đã đợi lâu lắm rồi, sau cùng cũng đã đến kết liễu. Cho đến tận bây giờ, thần Nam cũng không biết chín cánh cửa đại thần Ba Đồ ẩn chứa bí mật gì nữa chăng. Trong thần Ba Đồ và luân hồi đồ ẩn tàng hồn phách của chư thần đã chết cùng ức vạn sinh linh. Lòng Nhi, Không Không, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác lặng lẽ đến cạnh thần Nam, lạnh lùng quan sát tất cả. Mấy hải tử đều biết hiện tại nguy cấp, sẵn sàng rũ bỏ sinh tử. Bạch nghịch tiên cấp cao thủ gồm Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Quỷ Chủ, Thần Tổ, Thần Nam, Nhân Vương, Thần Chiến đứng giữa thế giới. Ma Chủ gật đầu với thần Nam, ta từng thu được mấy mảnh vỡ linh hồn nhờ ngươi chuyển giao cho lục hồn thiền nữ. Thần Nam liền hiểu ngay đó là đệ thất hồn của thất tuyệt thiền nữ. Ma Chủ khống chế tử vong tuyệt địa. Ma Chủ khẽ vẫy, mấy mảnh vỡ linh hồn bay lên không, chính là chuyển thế của Thư Thư đấy. Từ miệng lục hồn thiền nữ vang lên giọng tiểu công chúa Nạp Lan Nhược Thủy. Thần Nam run lên, cảm giác được khí tức của Nạp Lan Nhược Thủy cùng Sở Nguyệt. Bốn năm mảnh linh hồn này từ đệ thất hồn của thất tuyệt thiền nữ phần tán ra, lẽ nào chuyển thế của hai người hấp thụ đệ thất hồn trong thất tuyệt thiền nữ nhưng bất hạnh bị chấn tan chăng? Bốn năm mảnh linh hồn nhanh chóng lướt đến lục hồn thiền nữ, trong ánh sáng thần quang chói lòa, hồn lực dao động khủng khiếp, thất tuyệt thiền nữ hoàn toàn lần biến hóa thứ bảy. Đương nhiên, một nghịch thiên cấp cao thủ lại được sinh thành. Nghịch thiên cấp cao thủ có thêm một người, bắt đầu vòng luân hồi mới. Giọng thiền đạo lại vang lên trên cửu thiên. Âm, âm, đại thế giới do mà chủ và độc cô bại thiên kiến tạo dùng lên cơ hồ tàn nát. Thiên đạo chuyển động mà thế bản định đánh tàn thế giới kia. Ầm một tiếng, trong vô hạn tinh không xuất hiện những khe nứt hủy diệt, mấy phiến tình vực lập tức bị hủy diệt. Giết, giết thôi, hồn phách ức vạn sinh linh hành động, sức mạnh khủng khiếp nhất bay lên, nuốt gọn tinh hải đầy đủ sức mạnh của thiên đạo. Đại thiên địa mở rộng cực nhanh, hỗn độn song tôn, ngự phong vương, khủy mộc vương đều bị chúng sinh hợp lực đánh tan, đoạn đại thế giới hướng về thiên đạo mà mở rộng. Thiên đạo bất diệt, giọng nói vang vọng cực kỳ lạnh lùng và trấn tĩnh. Thập vạn đại trận nghịch thiên sát, mà chủ và độc cô bại thiên đồng thời thét vang. Trong thế giới đó, thập vạn tòa tuyệt trận xung thiên, trong đó có hơn trăm tòa mạnh nhất do những chiến hồn cực mạnh khống chế. Hay lắm, đã lâu ta không cảm thụ thấy uy hiếp kiểu này. Giọng của thiên đạo lúc bấy giờ vô cùng lạnh lùng, không hề dao động tình cảm. Âm, âm, hủy dịch khí tức lan tràn, hàng trăm tòa tuyệt trận ở phía dưới tàn tành, ngàn vạn sinh linh hồn phách tàn tành, triệt để tiêu tan. Nhưng tất cả đều lao mình tới, 10 vạn tuyệt trận đối kháng với thiên đạo, ức vạn vạn sinh linh hồn lực tạo thành suối nguồn sức mạnh. Bọn ma chủ tuy chưa nhập chủ tuyệt trận, nhưng tất cả bọn họ đều đang thi triển công kích mạnh nhất. Thiên đạo đột phá tiến tới, đó là một dải sáng khổng lồ, đại sinh mệnh thể hình thành sau khi vô tận oán khí xâm thực, chúng sinh ý chí. Đương nhiên, chỉ đột phá được một phần, y quá to lớn. Dù như vậy, hủy diệt khí tức cũng không ai chống nổi. Vô số hồn vách tan tác, nhiều nơi trong thế giới đó vỡ vụn, mặt đất chìm xuống, trời cao bị xé tét ra. Giết! Từng tiếng thét xuyên mây, ngàn vạn hồn phách bất khuất nối nhau vẫn không chống nổi hủy diệt công kích của ma thế bản giáng xuống. Tình tang, tình tang, tiếng đàn vang khắp thiên địa, tà tôn quát vang, tà ác như ta, chết không hối tiếc. Y mang theo một tuyệt trận, vạn tầng sát khí xông vào thiên đạo. Trước lúc tàn dương y còn hét vang, chết không hối hận. Nhất đại tà nhân gục ngã trên cao, dù lúc sinh tiền y làm bao nhiêu việc ác, nhưng cái chết lúc đó đã bù lại tất cả. Cửu đầu thiên long đến đây, tây thổ cửu đầu thiên long vùng lượng thiên xích có được tử thâu thiên, kéo theo tuyệt trận sát tiến đến thiên đạo. Chỉ trong sát na đã xé tan một phần giải sáng của thiên đạo, y không hề bị chấn tan, huyết thủy đầy trời rơi xuống, phải vảy rồng tan tác, cửu đầu thiên long hoàn toàn tịch diệt. Chưa được, còn kém lắm, thái cổ thất quần vương gầm vang, mang theo thất sát trận. Một trong 5 tòa đại trận đáng sợ nhất xông lên, lần này các nào nghịch thiên cấp cao thủ kéo tuyệt sát đại trận xung phong. Thiên đạo tự hồ đã cảm giác được sự uy hiếp, mà thế bản nhanh chóng chuyển động, hào quang sáng chói vẽ đền như tia chớp, màn ánh sáng trùng trùng trùm xuống thất sát đại trận. Sở Tương Ngọc, ta năm xưa giết hoàng thiên như giết một con chó, hôm nay không giết được thiên đạo ngươi cũng phải khiến cho người bị trọng thương, đòn đánh hoàn toàn mang tính mạng đổi mạng. Hắc Khởi Tà đánh cắp lục giới chưa từng phục ai, ngươi là thiên đạo thì đã sao, Hắc Khởi Tà vẫn phải giết ngươi. Tuyệt vọng ma đao chi hồn trong tay cái thế quần vương sáng lên, đâm thẳng vào thiên đạo. Thái cổ thất quần vương công kích kiểu tự sát, sẽ tàn dài ánh sáng trên không, đường vô tận hồn lực phía sau chỉ viện. Bọn ma chủ, độc cụ bại thiên toàn lực xuất thủ phối hợp, họ xé nát thiên đạo tiến tới. Tuy hủy diệt khí tức của ma thế bản giáng xuống, khiến cho hồn phách của họ đều nứt toác, nhưng họ vẫn không tiếc thần lao tới. Âm, âm, trời đất sụp đổ, thất sát đại trận quả thật kích thường thiên đạo. Dài ánh sáng vỡ mất một vạt lớn, thất sát trận tan tành, ngàn vạn linh hồn vỡ theo. Thất quần vương chỉ còn lại Sở Tương Ngọc và Hắc Khởi. A! À, tuyệt đại quần vương Sở Tương Ngọc đốt cháy hồn lực sau cùng, tiến vào thiên đạo. Hắc Khởi sa vào tuyệt vọng chi cảnh, dung hợp với ma đao, toàn thân hóa thành tuyệt vọng ma đao, phát ra tiếng gầm bi tráng nhất, lao vào thiên đạo. Thái cổ thất quần vương uy chấn lục giới, hôm nay sa vào đường cùng nhưng không còn mang hung danh như trong quá khứ. Bọn họ dùng sinh mệnh cổ vũ những tù giả còn sống. Thần gia bát hồn đến đây! Thần gia bát kiệt kéo theo tuyệt trận xung thiên. Tử vong không ngăn được quyết tâm của chư thần, thần gia bát hồn dùng đến pháp tắc mạnh nhất, do họ tự thi triển mạnh hơn thần năm xưa không biết bao nhiêu lần, xứng danh nghịch thiên. 8 người hợp đại, dù nghịch thiên cấp cao thủ cũng phải nhường bước. Tịch diệt luân hồi, tuyệt diệt thái hư, tam thiện đại thế giới, bằng phòng tam vạn lý, hồn phách tịch diệt, lượng thế vi nhân, sát na vĩnh hằng, hoàn vũ tận diệt. Bạt đạo trùng cực pháp tắc xuất ra, uy thế nghịch chuyển thiên địa, linh hồn của họ rung rung cháy lên cùng tiến vào thiên đạo. Thiên đạo cũng không chịu nổi, gầm lên chói lói, tiếng ầm ầm vang vọng, thiên đạo vỡ một mảng lớn, dù tụ lại kịp nhưng khu vực đó ảm đạm hẳn. Bát hồn đốt hết sinh mệnh chi năng, tiêu tan trong thiên đạo, khiến ai đấy chấn động bi thương. Thần tổ dâng lên lệ nóng, định tiến lên, nhưng thần nam và thần chiến còn nhanh hơn. Phụ thân, lần đầu tiên thần chiến lộ ra thần sắc bi thương, khác hẳn với vẻ ung dung trước đó. Thần nam cùng với thần tổ theo sau tung ra công kích mạnh nhất, bọn độc cô bại thiên mà chủ cũng tiến lên, 10 vạn tuyệt trận dính sát, sát khí khiến cho thiên đạo run lên. Giết, tùy chết cũng không hối hận. Đó là chúng sinh phục lực, linh hồn ức vạn sinh đình gầm lên, là bất diệt ý chí của chư thần. Tiên đạo vỡ ra mất quá nửa, bị lùi lại, đặt luân bàn hủy diệt ngay trước mặt, chính là Ma Thế Bản. Sức mạnh hủy diệt giáng xuống không ngừng, tuyệt trận tan vỡ, sinh đình gầm giống, thương vong thảm trọng, ngàn vạn sinh hồn dãy giụa, sau cùng chúng nhân thất bại lùi lại. Một vùng sâu vân thảm muộn, vô vàn cường giả rời rụng. Thần chiến, thần nam, thần tổ bị đánh lui, tuy không hủy diệt nhưng cũng thụ trọng thương. Để chúng ta xung kích, nhưng nhân vật trong một thần thoại thời này dù thức tỉnh chỉ có sinh mệnh trong 12 thời thần, để chúng ta dốc sức sau cùng. Chúng ta đến từ một thần thoại thời đại khác, nhưng mục đích cũng giống các vị, diệt ác thiên đạo, tùy chết mà không hối hận. Nhưng cường giả ngủ say tỉnh dậy dẫn theo tuyệt trận cùng ngàn vạn sinh linh hồn phách hướng lên trên không trung. Lòng kỵ sĩ mạnh nhất lịch sử Lạc Gia Đức đã tái chiến thiên đạo, thiên long gầm lên, thân ảnh cao lớn của y cháy lên. Hỏa nguyên tố thần Lộ Tỳ Nhã mạnh nhất lịch sử nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận. Đấu thần mạnh nhất tiền đời Khải Tát Ma nguyện nhập chủ một tòa tuyệt trận. Đấu thần mạnh nhất đốt linh hồn hóa thành diệt thiên đấu khí. Còn nhiều người nữa, giết, giết, giết đi, dù máu đã khô nhưng hồn không diệt, quyết tử xông lên, dẫu chết không oán hận. Từng tòa tuyệt sát đại trận xung thiên lao vào thiên không, bay qua khu vực Ma Thế Bản phòng tỏa, vô số chiến hồn cực mạnh dùng sinh mệnh đốt lên khúc chiến ca bị tráng sau cùng. Không hề có một ai lùi bước, ai nấy tráng kiệt tiến vào thiên đạo, hào hùng chiến tử. Âm, âm, thường khùng vỡ tan, mặt đất chìm xuống, vô tận u hồn đau thương, tự hồ khóc cho những cường giả dục ngã. Chúng sinh hồn lực trong thiên hạ lan tràn, thân dù đã chết, hồn dù đã diệt, chiến ý không bao giờ tắt. Lấy bầu máu nóng của mình chiến thiên đạo, đó là tâm trí của những cường giả. Vô tận cường giả rơi rụng, thiên đạo tuy trọng thương nhưng không thường tổn đến gốc rễ. Thôi vậy, lão nhân già ta cả đời không đo sinh tử, chưa từng bị tử vong uy hiếp, nhưng hôm nay đành tự hủy vậy. Tu bộ lão nhân tiến lên thiên không, quát vang với bọn thần chiến, ma chủ, độc cô bại thiên, thần nam. Ta sẽ hóa thành bản thể sinh tử bàn, tuy không so được với Ma Thế Bàn, nhưng ta và nó là tiên bảo cùng thời đại. Các người hợp lực khiến cho bản thể của ta chấn tan Ma Thế Bàn, nhổ cái răng nanh duy nhất của thiên đạo. Ta đi đây. Tù bộ đạo nhân khẳng khái hy sinh, thân thể khô gầy chợt phóng đại vạn lần, rồi một luân bàn khổng lồ xuất hiện trên không, nhanh chóng quay tít đập vào thiên đạo. Sư phụ! Huyền Huyền mặt đầy lệ, giọng nói nghẹn ngào, ngọc thủ vô lực chụp lên trên không, ruột gan tan nát, nàng là cô nhi do tổ bộ nhân nuôi lớn, giờ đối diện với hy sinh sinh ly tử biệt, tuy đau lòng cũng đành trơ mắt nhìn, không thể can ngăn. Thần tử nhưng tâm bất tử, ta sẽ quyết giết thiên, giọng nói già nua sau cùng của tổ bộ đạo nhân vang lên lần chót, đập vào tiền đạo Mà Thế Bản. Thần chiến mà chủ, độc cô bại thiên, thần nam cùng xuất thủ, cộng thêm hồng hoang kỳ của ta khiến cho Mà Thế Bản tàn vỡ. Nhân vương tế khởi hồng hoang kỳ, lá cờ đón gió trải ra hóa thành ngàn vạn trượng, phá tan mọi ngăn cản đập vào thiên đạo. Hào quang bấy giờ chói lòa, tiếng gầm bi trắng, sinh tử bàn do thủ bộ lão nhân hóa thành cùng với Ma Thế Bản lờ lửng trên không tàn vỡ. Cùng lúc hồng hoang kỳ xông tới, năm xương lá cờ chấn nát lửa tinh không, uy lực của nó đương nhiên là vô cùng khủng khiếp. Và nhau kịch liệt với Ma Thế Bàn khiến cả hai cùng triệt để tàn tành, dao động năng lượng kinh nhân lan khắp thập phương. A, thiên đạo gầm lên, chư thần hú lên bi thiết, ức vạn sinh linh giống vàng giận dữ, thiên địa tan vỡ, thế giới đó tan tành không thành hình dạng gì. Thiên đạo cũng trọng thương, dải sáng khổng lồ triệt để tan vào trong thế giới. Được, đã đến lúc trần chính quyết chiến rồi, độc cô bại thiên lạnh lùng quát, ma chủ cũng chiến ý cao vậy, thần chiến gầm lên khe khẽ. Đạt đến mức mạnh nhất nào? Quỷ chủ gật đầu, để tàn hồn của chúng ta quỷ thể. ma chủ, độc cô bại thiên, quỷ chủ, thần chiến đều phân ra ba tàn hồn bay lên mình người khác. Đó là lưỡng hồn thuật mà thần chiến và độc cô bại thiên thử nghiệm năm xưa tại thần ma lăng viên. Dùng hồn phách của người khác khiến cho bản thể hồn phách mạnh lên, sau này quỷ chủ và ma chủ cũng tham gia. Dao động năng lượng bùng lên, đương nhiên lúc này bốn người đạt đến cảnh giới nghịch thiên đỉnh cấp, xứng danh vương vương của vương. Đó là tối cao cảnh giới nhân thế có thể đạt được. Giết, giết thôi, bốn người hét vang cùng tấn công thiên đạo. Tiếng độ chấn động thiên địa vang lên, thiên đạo bị trọng thương ảm đạm hẳn. Hay lắm, hay lắm, giọng nói vô tình của thiên đạo vang lên. Mong nhân vương tụ lại thiên địa, ma chủ và độc cổ bại thiên cùng nhìn lên nhân vương. Đến lúc rồi, nhân vương lơ lửng trên không, mở thế giới của mình, mọi vì sao còn lại bay hết ra, xạ vào trong mọi ngóc ngách của phiến tàn phá thiên địa này, sức mạnh vô tận tu sửa lại thế giới đã tàn nát. Tuy thần chiến thần nam có hoàn mỹ thế giới, nhưng thế giới bản nguyên của họ trưởng thành chưa đâu, còn của nhân vương dù bị hủy quá nửa, lại sửa sang thiên vũ cho quang minh đại lục xong, vẫn không có ai so được, bản nguyên thế giới của nàng trưởng thành đầu lắm rồi. Thiên địa tan vỡ, khôi phục trong sát na, thiên đạo bị khốn ở trong đó. Thiên đạo cười vang, lần đầu tiên y cười thoải mái như thế. Ta cầu không được rằng các người phong bế thế giới này, không thì ta làm sao mượn tay các người biến hóa được. Các người hủy diệt rồi, sức mạnh sẽ chuyển hóa thành vô tận oán khí trong không gian phong bế này, thành nguồn bổ sung tốt nhất cho ta. Hy vọng đến sau cùng, người vẫn cười được. Thần Nam quát vang, đoạn cùng bọn ma chủ, đầu cổ bại thiên, tổ chức một tuyệt đại sát trận, bắt đầu trận đánh sau cùng. Toàn bộ 70000 tuyệt trận cùng với lao vào thiên đạo. Lần này, do không có chiến hồn, thần tổ thời không đại thần soái đỉnh, sau họ là thiên giai cường giả và thái cổ thần. Tất cả chết hết đi, thiên đạo vô tình gầm lên. Ta đến để giết ngươi. Thần tổ tùy ma tính đầy mình, nhưng không có nghĩa lão tuyệt tình tuyệt tính. Thần gia bát hồn rời rụng, khiến cho lão quá đội bi thương. Nếu không có họ, đời nào lão quay lại cõi đời này được. Thành ra, lão vô cùng coi trọng tám tử tôn này. Tinh không vô hạn, tinh không cổ chiến hồn gầm lên, hồn lực nghịch thiên cấp cháy sáng. Thời không phá toái, thời không đại thần hét vang, sau lưng họ là vô tận hồn phách. Họ biết dù thiên đạo thụ trọng thương nhưng vẫn rất khó để giết được. Họ dùng chính sinh mệnh của mình tạo thành sinh lộ cho tù giả đến sau. Dưới thiên đạo tất cả là sâu kiến. Thiên đạo vô tình quát lớn, vô tận uy lực lan tràn, hủy diệt thần quang trùm lên chúng nhân. Từng tòa tuyệt trận vỡ vụn, từng phiến chiến hồn gục ngã, vô tận hồn ảnh vĩnh viễn tiêu tan. Sau cùng, trừ tinh không cổ chiến hồn và thần tổ tiến vào thiên đạo, những tù giả theo họ đều tịch diệt. Chiến, chiến, chiến! Thần tổ liên tục quát lớn ba tiếng, cùng tinh không cổ chiến hồn phát ra tan nát trong thiền đạo, lại một lần nữa trọng thương thiền đạo. Tráng liệt vô tận, đến tận bây giờ, ai cũng biết cách duy nhất để mà tiêu diệt thiền đạo là hy sinh chiến hồn mạnh nhất phe của mình để trọng thương y. Tuy đau lòng, nhưng chư cường không rời lệ, ngay cả huyết dịch của họ cũng khô rồi. Sau cùng, ma chủ, độc cổ bại thiên, quỷ chủ, thần chiến cùng thất tuyệt thiền nữ hoàn toàn tỉnh lại mà xông tới. Thần Nam cũng toàn tiến lên, nhưng chúng nhân lúc này tâm ý tường thông. Thần Nam, ngươi biết nên làm gì rồi? Ta hiểu rồi. Hắn ta dừng chân ngay, đau lòng cực độ nhìn theo chúng nhân. Lần này là đợt xung phong mạnh nhất, năm vị nghịch thiên cấp cao thủ, độc cô bại thiên, ma chủ, thần chiến, quỷ chủ, thất tuyệt thiên nữ dẫn đầu. Thập phương tuyệt sát cốc, lục ma tỏa thiên độ, âm dương thí thiên luân, mọi sát trận mạnh nhất bay lên, mọi thái cổ thần theo sát sau lưng của họ. Sử lại kiếm đánh đến 9 tầng trời, trải dòng nhiệt huyết một đi không trở lại. Lời cổ não chiến ca bi tráng vang khắp thiên địa, giọng ca đượm vô tận thương tang cùng bi ý. Biết chắc chắn sẽ chết, nhưng vẫn dùng cái chết của mình để trọng thương thiên đạo. Lọ sứ mấy khi không vỡ miệng, đại tướng nào ai thoát xa trưởng. Chiến tử là kết cục đẹp nhất cho các tù giả. Chư thần tiến lên thiên đạo, thần nam thống khổ nhắm mắt, kết quả có thể tưởng tượng. Tất cả đều được sắp xếp, sắp đặt hết cả. Đại thần độc cô bại thiên dẫn thiên ma, nguyệt thần, huyền huyền, độc cô tiểu huyền, độc cô tiểu nguyệt cùng với cửu đại đệ tử xông vào thiên đạo. Tiếng nổ ầm vang, mọi thân nhân của y cục ngã, duy chỉ có mình y cầm độc cô cười đau thương liên tục tiến lên. Dù ngàn kiếp hiểm nguy, dẫu hồn phi phách tán, linh thức của ta vẫn còn, đánh khắp bách thế luân hồi, mặc kệ lục đạo vô thường, ta vẫn vĩnh sinh. thiên đạo, thiên đạo, thiên đã không còn đạo, hà tất phải phụng thiên. Đại thần đầu cô bại tiền rơi xuống đồi dùng huyết lệ, khóc người thân, khóc đệ tử, lưỡi đầu cô liền lui 7 lần rồi gục ngã trong thiền đạo. Quỷ chủ cũng tung hoành trong thiền đạo, chấn tan bộ xương của mình. Ma chủ ngoảnh lại nhìn ma sư, đại ma, tiềm long, vô danh thần ma, thân sắc dần trầm trọng trở lại, đoạn nói, ta phải trở nên là người mạnh nhất, các người đừng có trách ta. Vô hối, vô hận, 4 người quát vang. Họ biết ma chủ đi điên cuồng để đạt sức mạnh cực hạn sẽ giết thân nhân, giết bản thân để mà giết địch. Huyết quang lóe sáng, ma chủ chấn tan nhục thể cùng linh hồn của ma sư, đại ma, tiềm long, vô danh thần ma dung hợp vào hồn phách của mình. Ma chủ bây giờ điên cuồng, dùng thủ pháp cực đoan kích thích bản thân, biến mình thành một kẻ điên thật sự, liên tục gầm vang, bị ai khóc thương, linh hồn vẫn dùng mạo, nhanh chóng giả đi rồi lao vào thiền đạo. Y không còn trở ra nữa. Nhưng cũng như độc cô bại thiên khiến cho thiền đạo triệt để ảm đạm đi nhiều, nhất đại ma chủ gục ngã. Thất tuyệt hợp nhất thiên hạ vô địch, thất tuyệt thiên nữ ngoái nhìn thần nam cùng mấy hài tử, mấy giọt lệ long lánh rơi xuống không trung, đoạn tiến vào thiền đạo. Nương thân, nương thân, mấy hài tử kêu lên bi thương như đô quyền nhỏ máu, ai nghe thấy không đau lòng rơi lệ. Thần nam lặng lẽ chứng kiến, phía sau khi tất cả thất tuyệt thiên nữ trọng thương, thiền đạo liền tan nát. Trong thoáng chốc, Mộng Khả Nhi và Đạo Đài Tuyền vốn có nhiều ái hận với hắn, thê lương mỉm cười. Hắn thấy thân ảnh Long Vũ rơi xuống buồn thảm, thấy Nạp Lan Nhược Thủy mờ dần, hắn thấy nhiều lắm. Từng câu chuyện cũ hiện lên trước mắt, lòng đượm sự đau thương tuyệt vọng đến cực độ, định xông lên thiền đạo, nhưng sau cùng hắn đành trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà vong, thần chiến cũng tiến vào thiền đạo, phá tan hoàn mỹ thế giới của mình, tiến cho khiến hào quang của thiên đạo ảm đạm cực điểm. Trọng yếu nhất là chúng ta cùng tồn tồn tại tại, cùng chiến đấu. Nhất đại thiên kiêu thần chiến trọng thương thiên đạo, rồi cùng với người tâm ái rụng rời trong đó. Thái cổ chư thần gầm lên bi thương, tất cả lao tới. Huyên huyên, một nhân ảnh điên cuồng tiến vào thiên đạo gầm lên, chú ta, chú bá ta tới đây. Tiếng phượng gáy vàng khắp thiền địa, Đông Phương Phượng Hoàng cùng Tiểu Phượng Hoàng hợp thể vỡ tan trong thiền đạo. Long Bảo Bảo hóa thân thành vạn trượng gầm lên bi thương rồi rơi rụng trong thiền đạo. Từ quang sung thiên, từ kim thần long gầm lên giận dữ, trước khi tiêu tan còn hư nhược nói với ngân long dài tỷ lệ. Lão bà, nàng xem, ta không phải chủ bá, ta thật lòng không lừa nàng mà. Muội biết, biết chứ, xưa này muội vẫn biết mà. Dài tỷ lệ nắm tay của nó, ngậm cười đi ra. Thái cổ chư thần toàn bộ hy sinh, mọi cường giả trên đời đều rời rụng. Sau cùng, nhân vương bay lên, tuyệt thế phong tư vĩnh viễn in sâu vào óc thần nam. Nàng ta khẽ quát, ta là nhân vương, thống lĩnh chúng sinh hồn vách, ức vạn sinh linh, hãy theo ta đánh tàn tiền đạo. Nhân vương quay lại mỉm cười, buồn thương nói với hắn, nếu có kiếp sau, xin lại tường kiến. Từ dùng thành lệ đó, bóng dáng ưu thương đó khiến hai mắt của hắn mơ hồ. Nhân vương dẫn mọi sinh linh hồn phách tiến vào thiền đạo, nhất đại hồng nhan thiên kiêu từ đây gục ngã. Ánh nhìn thê lương sau chót, vĩnh viễn ghi dấu trong tâm hải của thần nam. Chết rồi, tất cả đều chết rồi, hắn ta đau thương ngửa mặt khóc vang. Phụ thân, chỉ còn lại 5 hài tử bên mình, cả năm gần như suy sụp. Chư cường đều gục ngã, mẫu thần bước lên con đường không lối về, tạo thành đả kích vô cùng với chúng. Các con của ta, hắn ôm lấy chúng, ta còn sống, tốt lắm. Bị nhân vương xoáy định vô tận hồn phách trọng thương lần chót, thiên đạo tuy tan vỡ nhưng không hủy diệt, lại tụ lại vô tận sức mạnh. Sau cùng người cũng chết thôi, hai mắt thần nam chảy ra huyết lệ. Bằng vào mấy người các ngươi ư, tuy thiên đạo suýt hủy diệt nhưng chỉ còn một nghịch thiên cấp cao thủ không thể hủy diệt được y. Không phải ta, là chúng sinh hợp lực chân chính. Thần nam gầm lên. Không thể nào, thiên đạo lạnh lùng. Nhân vương đã hao tận chỗ chúng sinh hợp lực sau cùng. Không gì là không thể, vì ta là một mộ, một ngôi mộ sống trong thân thể của người. Trong tâm hải của ta, trong bản nguyên thế giới tích tụ chúng sinh thần niệm. Nhân vương hao tận chúng sinh hồn lực, nhưng linh thức của ức vạn sinh linh chôn vùi trong thể nội của ta không hề hấn gì. Không thể nào, chúng sinh diệt thiên đạo. Tân Nam mở tâm hải để sức mạnh bản nguyên hợp lại với chúng sinh, linh thức tiến ra, sức mạnh như biển cả hút lấy thiên đạo trong lúc hư nhược nhất. Đó là tình cảm của chúng sinh, họ chấn toái thiên đạo oán khí hư nhược, triệu thiên đạo triệt để tàn tành chăng. Tất cả đã kết thúc sao? Thần Nam hoang mang nhìn thế giới phá toái, lòng trống rỗng cùng cực. Ta là bất diệt. Thanh âm hư nhược lại truyền ra, chúng sinh linh thức hợp lực đã tan, thiên đạo vẫn tụ lại. Không thể nào, Thần Nam gần như tuyệt vọng, hy sinh đến thế, lẽ nào đến cuối cùng lại thất bại? Phụ thân, tiếp tục chiến đấu thôi. Năm hải tử đồng thời khóc trống lên, hóa thành thần binh. Chúng con thành vũ khí cho phụ thân, chúng con vốn là đồ đằng được chúng sinh lễ bái, bản nguyên tập kết chúng sinh niệm lực vô tận, chấn nát chúng con, diệt thiên đạo. Thần Nam ngửa mặt hú lên điên cuồng, gật đầu bì thường vô tận. Huyền vũ giáp sáng chói, phát ra tiếng kim thuộc va vào nhau, chết lên bình của hắn, khốn tiền tác kêu lên tanh tách, quấn lên trên tay của hắn, hồng nghệ cung rực rỡ như lơ lửng trước mặt. Liệt công kiếm xé tan hư không xuất hiện trên bên tay trái, đại long đao sát khí sùng thiên xuất hiện bên tay phải. Sau cùng, hắn cảm giác nội tiên địa thức tỉnh, cổ thuẫn thạch cảm đương thức tỉnh, cổ thanh cổ thuẫn lại xuất hiện hoàn chỉnh trước mặt của hắn. Giết! Hắn ta chảy huyết lệ, vung thần binh do mấy hải tử hóa thành lao vào thiên đạo. Ta là bất diệt! Thiên đạo gầm lên, nhưng có thể cảm giác được y đang run rẩy bởi sự sợ hãi. Mở hậu nghệ cung, giết! Chúng sinh niệm lực hóa thành thần tiễn xạ vào thiên đạo, hậu nghệ cung vỡ tan. Một liệt không kiếm vùng đại long đao, liệt không kiếm gãy, đại long đao cũng đoạn. Vô tận chúng sinh niệm lực tiến vào trong thiên đạo. Hai mắt của Thần Nam mơ hồ huyết lệ, hắn đang tự tay tống táng sinh mệnh của các con. Khốn thiên chỉ tác. Khốn thiên tác kêu lên tanh tách, vỡ vụn xạ vào thiên đạo, lại một hai tử mà hắn phải tự tay tống mạng. Sau cùng hắn tự lao vào thiên đạo, cổ thuẫn tan tành, huyền vũ giáp sau cùng cũng nát vụn. Trước khi mất đi tri giác, hắn ta phá tan bản nguyên của thế giới. Dù thiên đạo triệt để bị diệt, thì với hắn, sống là vô hạn thống khổ. Hắn chọn cách chiến tử thảm liệt nhất. Thiên đạo cuối cùng cũng tan tành, triệt để hủy diệt. Thần Nam thống khổ nhận ra mình không chết, điểm điểm sức mạnh của bản nguyên thế giới ngừng tụ lại. Hắn từ từ hồi phục, tu vi vẫn là nghịch thiên cấp, nhưng hắn có mạnh như thiên đạo thì sao? Thần nhân bằng hữu, thậm chí cửu địch cũng không còn. Mình hắn cô đơn trong phiến tàn phá thế giới này, sống trong ngôi mộ khổng lồ. Ta là mộ, sau cùng vẫn là mộ. Hắn ta cười thề thảm, nhìn khắp tử vong thế giới. Bất quá từ quang minh đại đục, dây đền một cỗ sức mạnh kinh nhân đánh thức hắn. Tiền đạo, lẽ nào y còn chưa chết? Hai mắt của hắn nhỏ xuống máu tươi. Ta là thiên đạo mới, do chúng sinh niệm lực hợp thành, giọng nói sang sảng vang lên. Thoáng chốc, cả hắn và thiên đạo mới đều hiểu ngọn ngành. Trầm mặc một hồi, tần thiên đạo lên tiếng. Ta biết mình còn hư nhược, ngươi hoàn toàn có thể khống chế ta, tự mình hợp thành thiên đạo, là bậc chúa tể. Ta hiểu rồi, nếu ngươi bỏ qua cơ hội này, ta có thể thử khiến những chiến hồn rời rụng tỉnh lại. Thời gian có hạn, cần ngươi quyết định ngay, bằng không cả những chiến hồn mạnh nhất cũng không thể sống lại. Giọng của thiên đạo sang sảng vang lên. Hợp thành thiên đạo là dụ hoặc kinh người với kẻ khác, nhưng thế có nghĩa là thành chúa tể duy nhất của thế giới. Nhưng với Thần Nam, thế có nghĩa là gì? Trải qua bao nhiêu việc, còn gì hắn chưa thấu? Vụ đội đệ nhất thì sao? Có đánh thức được thê nhi của hắn dậy chăng? Có khiến bằng hữu tỉnh lại chăng? Cô độc xưng tôn trong vũ nội chỉ bằng chết đi cho rồi. Ta chưa từng muốn hợp với thiên đạo, người mau cứu họ đi. Không thể lập tức sống lại, cần thời gian rất dài, ta đem chúng sinh hợp lực giải khắp tàn phá thế giới, ngừng tụ linh thức tàn nát của họ. Sau cùng, phiến tàn phá thế giới bị luyện hóa, dung nhập vào quang minh đại lục. Thiên đạo ngươi cũng không muốn làm, vậy ta yên tâm rồi, để tránh cho ác thiên đạo tái sinh, ta truyền thiên tâm ấn ký vào thể nội của ngươi, khiến ngươi không thể trở thành chúa tể chúng sinh, nhưng có thể chấn tàn ta. Thiên đạo sơ sinh công chính hơn hết, không có lòng tham, đem thiên tâm ấn ký nhập vào bản nguyên thế giới của Thần Nam. Tuế nguyệt vội vàng, vô tận tuế nguyệt trôi qua, trong quang minh đại lục không còn thần, duy nhất Thần Nam là nghịch thiên cấp cường giả. Hắn ta không muốn quang minh đại lục thành một nơi đặc thù, bèn luyện hóa thành một tinh cầu màu xanh biếc. Nhưng thích đại cách cục không hề biến hóa, hắn ta đợi chờ trong cô độc, đợi những bằng hữu thần nhân quay lại cõi đời. Cho đến một ngày, tinh cầu xanh biếc không còn thần tiên xuất hiện, mấy cỗ sức mạnh cực đại, hắn ta mới tỉnh lại. Thấy mấy nhân ảnh cao lớn, hắn cúi lại họ. Đầu cô bại thiên, ta đi đây. Ma chủ, ta đi đây. Quỷ chủ, ta đi đây. Thần chiến, ta cũng đi đây. Bốn chiến hồn mạnh nhất quay về đầu tiên, họ cho hắn biết nên đi đâu rồi chia nhau bay vào tinh không. Sau vô tận tuế nguyệt, hắn lại thấy từng người quen, có điều họ không còn là thần mà dung nhập vào chúng sinh, cực ít người còn giữ lại được đôi chút tu vi. Bọn độc cô bại thiên, ma chủ từng xuất hiện tiếp dẫn thần nhân và bằng hữu. Truyền thuyết long sinh cửu tử khiến cho hắn tìm được tử kim thần long và giải tỷ lệ. Long phượng trình tường khiến cho hắn tìm được long bảo bảo và tiểu phượng hoàng. Sau cùng hắn dùng pháp lực diễn biến một trường hồng hoang thần chiến. Trận chiến giả này lấy ánh sáng vào óc của mọi người, kích phát hết ý chí từng có của các tu giả, nhờ thế nhiều người từng bước lên thông thiên chỉ lộ tỉnh lại. Nhưng chúng sinh tỉnh lại có thêm một phần ký ức đặc thù, tạo thành những thần tiên truyền thuyết lưu truyền trong hậu thế. Tuyên nguyệt như thoi đưa, lúc thần nam nghe nói đại tướng của Tần quốc Bạch Khởi giết mấy chục vạn binh sĩ, liền hay Hắc Khởi đã quay lại. Quả nhiên sau đó, Bạch Khởi mượn cớ giết chóc mà lui, rũ bỏ phàm thể, quay lại thần cảnh của thành Hắc Khởi. Thêm một người quen quay lại, thần nam vừa hoan hỉ vừa kích động, cả thiên giới Vũ Hinh và Linh Thi Vũ Hinh đều được hắn tìm thấy, họ đã hóa thành ngọc, linh thức chưa tỉnh lại nên hắn cẩn trọng thu vào nội thiên địa. Đợi thêm vô tận tuế nguyện mà hắn vẫn không thấy nhân vương, thất tuyệt tiên nữ hay mấy hải tử. Đến một hôm, hắn vào nhãn đãng sơn, ngoài ra có một thân ảnh tú lệ lướt qua bụi hoa khiến hắn sững sờ. Nói đoạn, hắn như tỉnh mộng, vội đuổi theo. Nữ hài phía trước dừng lại, tuyệt mỹ dung nhan hiện ra trước mắt của hắn, không hề diễm trần thế ký tức, dịu dàng như tiên tử trên trời. Bạch y bay bay, mái tóc mai phất phơ, đôi mắt linh động nhìn hắn chằm chằm, dung nhan vô song tỏ vẻ không vui. Tên xấu xa, vì sao ngươi lại theo ta? Dáng vẻ của thiếu nữ nổi giận vô cùng khả ái, bĩu môi như hài đồng. Có điều không phải nàng ta đang đóng kịch, ánh mắt trong veo cho biết đó là phản ứng tự nhiên. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm linh của một người, hai mắt nữ hài trong như suối nguồn, sáng như ánh sao, thuần khiết như tinh linh, thần nam cảm giác lệ lăn trên khóe mắt, những khung cảnh này, những lời nói ấy, hắn ta như hóa đá. Tất cả phảng phất quay lại thuở xưa, ta là thần nam, ta là thần nam, hắn nhìn nữ tử với vẻ kích động, nhưng thiếu nữ hiển nhiên quỳ kết cho hắn là kẻ xấu xa một mình bỏ đi. Mãi cho đến tận nửa tháng sau, thiếu nữ mới dần tin hắn vô hại. Ta tên là Vũ Hình, được sư phụ tìm thấy trong một bụi hoa vào một đêm mưa. Nghe thấy những lời quen thuộc, suýt nữa hắn bật khóc, không phải hắn yếu đuối mà là một loại hạnh phúc đã mất giờ quay lại khiến hắn cảm động. Thoáng chốc, hắn thấy quỷ chủ đứng trên một đỉnh núi gật đầu cười với hắn. Quỷ chủ kiếp này là sư phụ của nhân vương. Hắn ta cảm giác được sức mạnh của Vũ Hinh đang say ngủ, cùng bản nguyên khí tức không thể nào quên được. Tin rằng nàng là Vũ Hinh ngày xưa, nhưng vết thương quá nặng, cần nhiều thời gian mới tỉnh lại được. Ta còn có một tỷ bội được sư phụ tìm thấy. Vậy sao, nàng ấy tên gì? Tên là Thất Tuyệt, người không được cười đâu. Thật nam sừng sốt cả kinh hỏi, nàng ta làm sao? Có thể thành 7 tỷ tỷ muội đấy. Không lâu sau, thần nam tìm được Thất Tuyệt thiên nữ chưa thức tỉnh, vết thương cũng quá nặng nên thất nữ linh thức còn ngủ say trong cổ động nơi tất cả bọn họ cư trú. Hắn phát hiện ra đại long đao, liệt không kiếm, huyền vũ giáp, khốn tiên tác, thạch cảm đương, hậu nghệ cung, tất cả đều phá toái, vết thương của chúng cũng nặng nhất. Các con của ta, hắn ôm lấy mớ thần binh nhập vào trong bản nguyên thế giới của mình. Phụ thân, tốt quá rồi, mấy hài tử truyền ra dao động tinh thần yếu ớt, mấy hài đồng mũm mĩm hiền hóa, từ bản thể giải thoát ra, tuy trong thời gian ngắn không thể phục nguyên, nhưng đúng là chúng đã tìm tỉnh rồi, không thẹn là đồ đằng được chúng sinh lễ bái, được bản nguyên thế giới của thần nam nuôi dưỡng, liền phục hồi linh thức ngay. Hắn thật dẫn chúng ra khỏi đội thiền địa, mấy hài đồng mũm mĩm liền được Vũ Hinh cùng Thất Tuyệt dịu dàng ôm vào lòng. Gào, lòng đại gia gầm lên, tần hoàng hán vũ đều run rẩy. Ngẫu mễ đầu phát, đại đức đại uy bảo bảo tiền lòng ta đến rồi. Rồi tiểu vượng hoàng cũng bay tới, tất cả nhà thần nam đoàn viên, từ kim thần lòng nhằn nhó. Thần nam, người mau giải thoát cho 9 hải tử cùng phu nhân thân ái nhất đời của ta, họ đã luân hồi rồi. Yên tâm đi, lần đầu tiên thần nam cười rất thoải mái. Ngộ mễ đầu phát, thần nam, người biết không, tên Trọc Huyền Trang được thủ mộ lão nhân giúp đỡ sáng lập Phật giáo tại Tây Phương đấy. Nam Cung Ngâm vô sỉ nhất đời cũng luân hồi chuyển thế, hiệu xưng là kẻ đứng đầu giang nam tứ đại tài tử. Đi, chúng ta đi thăm họ thôi. Đào Hoa Am ở rừng Đào Biếc, tiên tử đảo hoa dưới gốc cây, người tiên gieo hạt chờ hoa nở, lại hái hoa đem đổi rượu say, tình rượu ngắm nhìn hoa khoe sắc, say khướt răng màn dưới hoa bay, thiên hạ chớ cười ta điên loạn, ta cười thiên hạ thấu chẳng này, không phải dâm tặc Nam Cung Ngâm thì là ai? Khi nào y trăm tuổi chúng ta đến tiếp dẫn, Tần Nam dẫn chúng nhân bay đi. Những việc hắn làm sau đó còn nhiều, chư thần gục ngã trong trận chiến tiền đạo đều đáng kính. Hắn phải tìm lại họ giữa muôn trùng chúng sinh. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Kính gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã luôn theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ cho Tuấn Anh. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.